nhân ngày 7 tháng 8 năm 2016 qua cái ngày hoàn mãn của đại lễ Vu Lan tại chùa Bồ Đề thuộc thành phố Philadelphia, tôi mời tất cả tăng ni và phật tử hiện diện trong chánh điện chùa Bồ Đề chắp tay niệm danh hiệu và bổn sư để cầu sự gia bị cho sư phụ và pháp tọa nói lời của Như Lai, không sai lý của Như Lai, để khai mở trí huệ Như Lai cho tất cả tăng ni phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đề tài nhân pháp, trong cái ngày hòa mãn hôm nay tại chùa Bồ Đề, cái đề tài thầy đưa ra để mà hướng dẫn cho tăng ni cư sĩ phật tử để nắm được cái công dụng của áo Đà La Ni. Cái này danh từ áo Đà La Ni còn gọi là áo gì nữa quý vị? Quang minh. Áo Đà La Ni nó có cái mền quang minh. Con lấy xé lại cho thầy, vì đây là cái thuộc về lĩnh vực mật tâm, mà không có được truyền bá mật là kính, không có truyền bá ra ngoài, thì cái này chỉ có nó sư Thiên Tạng mới biết sử dụng, hay là những người trì chú mật tông mới biết sử dụng. Thì đây là cái quan trọng nhất. Hiện tại nếu quý vị còn cha mẹ ở tuổi mà coi như thất thập cổ đại hiên trở lên, vào cái hàng 8, hàng 7, những người đó coi như là một chân ở trong nhà mà một chân thì đã bước vào nhà hoàng rồi. Thành ra cỡ như là bác Thu Niệm ở đây là cũng phải chuẩn bị một cái áo là đã đi rồi. Có chưa? Chưa có, bữa nào tôi tặng cho ông cái. Cái đó là cái quan trọng nhất. Mỗi áo vest đó thì có, áo cưới thì có, mà cái áo để mà mình mặc. Bởi vậy để là mai mốt rồi bác sẽ không ca cái bản áo con chưa mặc một lần. Bắt lần rồi là không có gì gặp sư phụ nữa đâu. Cho nên cần phải có. Bây giờ lấy cái tờ giấy ra trước kia sang, cái tờ giấy mà họ đăng này để tôi đọc. Nghe kỹ này, tôi đọc thấy những cái gì đúng sai trong này quý vị lắng nghe. Như Lai tuyên thuyết Đông Tây Nam Bắc Phật Đảnh Tôn Thắng Chân Ngôn. Ở trong này nó có câu chú là Phật Đảnh Tôn Thắng Chân Ngôn, Pháp Giải Tỳ Lô Quán Đảnh Chân Ngôn, tức là thuộc về Phật Tông. Quý vị lắng nghe từng lời của thầy để mà nắm rõ. Đức Phật dạy người sanh trong trần thế, dễ hai đâu tội phước mà lường, thác xuống đủ tiền, thật khó biết thăng trầm để cứu. Pháp này khi Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, Ngài gọi đại chúng và A Nan đến dạy rằng: người sống ở đời tạo cái ác nghiệp, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vân vân, quở gió, nắng mưa, quán trời, trách đất, chê bai thánh hiền, bất ân, bất hiếu, tạo các trọng tội, không luận là tan hay tục, không luận là sang hay hèn, đến giờ lâm chung, đem phép này đẩy lên thanh, mở quạt mặc áo quan binh, cho hương linh trước lúc nhập quan, sẽ tuyệt được tất cả trọng tội, từ các tội báo nghiệp trước phiền não, huống chi giờ xấu ngày trùng, gieo nhân thiện nghiệp gặp được Phật Pháp trong kiếp vị lai. Thần chú Tỳ Lơ Quán Đảnh là cái này có cái câu chú phải tụng 108 biến. Cái chú này khi mặc vào phải trì 108 biến rồi mới mặc cái chú Tỳ Lơ Quán Đảnh. Ở trong này nó có để luôn được áo là ra đi, nào nó cũng có cái bài chú nhỏ ngắn lắm. Chí tâm gia trì chân ngôn này vào đất vào cát 108 biến, xong tán rải nơi hương linh, nơi tử thi, nơi hài cốt, rải nơi mộ mã hương linh kia. Nếu hương linh kia đang ở trong địa ngục, ngạ quỷ hoặc Atula hoặc loài súc sanh, nhờ sức gia trì chân ngôn hương linh nương theo pháp lực nhất tam quy y tam bảo mà sám hối nghiệp chướng trong ba đời quá khứ hiện tại và vị lai, tức liền khi ấy được ánh hào quang của chư Phật gọi vào thân từ các tội báo, bỏ thân khổ sở vãng sanh về đến phương cực lạc thế giới, quán sanh trong quan sen thật đến thành Phật không còn đọa lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nghe thì hay lắm, nhưng mà nếu mà cái người mà họ tu vào cái trí huệ đó thì họ nói ổn giờ chị này mua cái áo Đà La Ni 100-200 đồng làm cái chuyện này đắp lên người cái là khỏi có cần rước thầy, rước khỏi có cần tu, mà như vậy đang ở trong địa ngục ở quỷ súc sanh, khỏi các chùa, khỏi có cái gì mà chỉ tốn 150 đồng, thấy không, mà các thầy không lai còn cho phi nữa, thì như vậy chỉ cần có cái áo này khỏi tu sướng quá chừng. Kia là lúc làm chung kêu con trai con rể con dâu đắp cái là coi như đi thẳng về Tây Phương. Cái này hoàn toàn là tà kiến, tà kiến thấy không đúng. Và cái đầu tiên trong bát chánh đạo là chúng ta phải có cái chánh kiến, nghĩa là y kinh diễn nghĩa tam thế mà quan. Họ dịch không tới nơi tới chốn đúng, họ dịch còn mất câu mất không mất trời. Nguyên văn cái này nè, tôi hỏi quý vị, chùa đề mình khi tôi ăn uống thì tôi thấy là ăn cái gì cái gì, tôi thấy là nấu gì hành, có nấu hành không, có bô lô không, có bô lô là cô của hành, hành là ông nội của tội, được chưa? Cũng như Kỳ Đà là cha Cách Ké, Cách Ké là mẹ Kỳ Nhông là ông Kỳ Đà, nó cũng là bà con nhau hết. Như vậy quý vị mà ăn nghe và thượng tiên quá nói ăn ngủ dị tăng trì chú làm sao mà có thiên tông hộ pháp gia bị được, hiểu chưa quý vị? Cho nên cái chỗ này nói đúng đúng một phần, mà như vậy đâu có đơn giản. Cái người này đó, thứ nhất là cái người này mà muốn trụ cái chú Địa Lương Quang Đảnh này thì cái người này phải là giữ giới thanh tịnh, không đòi hỏi là tùy theo gì theo đi. Có nhiều thầy nói ơi quý vị không có đủ lực đâu chỉ có tăng đi, chưa chắc, giữ ngũ giới cũng được, mà cái người này phải trì cái chú này ít ra là ở 1 triệu biến, đã tinh trị 1 triệu biến rồi. Người này không được ăn ngủ gì tinh hành hè, người này phải khởi lòng thanh tịnh, người này tụng kinh để phát một cái hạnh nguyện là dùng cái thần lực của thần chú của Tỳ Lương Quán Tảnh này để mà độ qua cái người kia. Do cái công năng cái người này trì được 1 triệu biến, khi họ lại mà đắp cái mình Đà La Ni này lên thì nó mới được thiên long hộ pháp. Cái người đó giống như là tín nữ Bà La Môn vậy, thì họ người nào mà trì được 1 triệu biến thì người đó có tu không có gì, người này giữ giới thanh tịnh có tu không, người này không ăn ngủ gì ta, không hành hạ tội ác. Tôi nói thẳng trong bất cứ cái chùa nào chỉ có hệ thống thầy là cấm ăn hành hẹ tội nén thôi, các chùa khác là ăn sợ bái. Chùa tôi không có một cộng hành một cộng hẹ một cái gì để cấm, vì chúng tôi giữ cái thần lực đó để chúng tôi tụng chứng cho nó lên. Cho nên cái này tôi nói thí dụ cho quý vị nghe không có đơn giản đâu. Rồi nếu mà chúng ta chỉ nói cho cái thông tin này đắp lên một cái là coi như ở trong ác đạo đi đừng có cực lạc, thì chúng ta nói sai luật nhân quả, không có đúng. Cái này chúng ta phải hiểu rõ. Cái áo Đà La Ni này thì đây nó kêu là cái mền quang minh, cái nhân từ cái này kêu là cái mền quang minh. À, mền quang minh, quý vị thấy mền quang minh chưa? À, ở trên này nó là những cái câu thần chú, ở trên này nó là những cái câu thần chú mà bằng chữ Phạn, bằng chữ Phạn chứ không phải là chữ Hán, bằng Phạn âm hết. Trong này nó liên thể nó là những cái chữ viết như thế này, nhưng mà hoàn toàn cái này nó chỉ là chữ, nếu mà không được sự trì chú thì cái này chư thiên hộ pháp họ nhìn họ không biết đây là thần chú. Khi một cái vị mà giữ giới thanh tịnh không ăn hành hạ tội nén trì đúng 1 triệu biến, khi đó người này trước khi đắp, người này mới lấy một ly nước trắng sạch sẽ trước mặt Phật, người này chí thành coi như là đảnh lễ sám hối thanh tịnh, rồi người này tụng 108 biến, người đó mới rải nước vào trong cái mền Đà La Ni này, thì ngay lúc đó tất cả cái mền này lúc đó chư thiên họ mới đến đây, họ đây là coi như là đây mới thật sự là thần chú. cho nên lúc đó mới có giá trị du lịch rồi con rút lại cho thấy nghe. Ở đây chưa dịch dụng xài, ở đây kêu là cái áo Đà La Ni. Cái áo này rất là quan trọng, đây là cái áo Đà La Ni à. Nhưng mà nó còn có một cái mũ, mà có mũ nữa đâu, thấy gì? Này con lấy con nhỉ, mở ra con lấy cho thầy nghe. Đây là cái áo này, cái áo này là cũng là toàn là chữ Phạn bên mật tông không, chứ không có ở trong này. Họ có cái thần chú Upali Bắc Di Hồng, có những cái thần chú Tỳ Lưa Quán Đảnh, và trong này có thần chú Kim Cang Quế Tích. Thành ra ba cái thần chú này rất là thông năng. Cái này chính đích thân, đích thân một vị tỳ kheo thọ đại giới thanh tịnh, không ăn ngũ vị tinh. Cái vị này phải có công đức rất là nhiều mới mặc được cho cái người qua đời. Nhưng mà tuy nhiên cái áo này là chỉ cho chư tăng mới được mặc. Riêng cái đây kêu là mũ. Mũ gì quý vị? Quý vị kêu là mũ gì? Hả? Mũ gì? Mũ Tỳ Lư. Không là mũ Hòa Thượng, không thấy đâu. Ở đây mũ Tỳ Lư là mũ của Hòa Thượng khác. Giống như vậy thôi, đây cũng những câu thần chú, không còn mũ tiếng Phạn không. Thành ra ở trong đây khi mà gia trì còn cái đó, tôi lấy cho thầy con lấy ra. Ở đây người ta kêu là mũ qua năm, chờ chút xíu. Ở đây một cái phần này nữa, cái phần này cũng là những cái câu chú tiếng Phạn, mà cái này là chờ cho khi mà nhập quan rồi đó để trình thực, và tới khi mà di quan đi quả táng hoặc đi siêu, mà lần cuối cùng trước khi làm lễ đóng nắp quan tài thì cái này sẽ tập mặt, đắp lên cái mặt cái người quá cố. Ở đây là hai cái bàn tay à, cũng là những cái câu thần chú tiếng Phạn ở trong này để bao hai bàn tay. Bây giờ quý vị đã thấy rõ thành trong thời gian quý vị sử dụng cái bệnh quan bên này, quý vị phải đưa về chùa có một vị sư để họ để ở trong chánh điện, và vị sư đó hàng ngày điều trì tụng chú mọi hướng vào cái này. Thành ra tôi đã từng trì chú hàng ngày xong xuôi rồi, khi mà có người qua đời cái bộ áo này mình lấy từ cái ngôi chùa đó và đem về đưa cho người Phật tử thần chẳng hạn như trị nó thịt cho ba nó, cho má nó, thì tác dụng của mình quan minh là thế nào? Khi ba má quý vị qua đời mà quý vị cái đầu tiên hết là quý vị khi mà trước khi mà thỉnh ba hộ niệm là quý vị phải tẩy tịnh. Khi mà ba mẹ về nước hơi xong, trước khi là tụng lăng nghiêm cái gì hết, quý vị tẩy tịnh. Tẩy tịnh có nghĩa là quý vị lấy nước trên bàn Phật tụng chú tịnh Phật với chư ngôn án lâm số 2 đúng 24 biến, sau đó tịnh tâm niệm chân ngôn án tam thọ và phạm tịnh tạng tam thọ mà tụng kinh đó 24 biến rải lên cho mình đầu của mình qua bên rồi đắp lên cái người đó. Khi đắp lên cái người đó rồi đó thì chúng ta tại sao trong kinh Phật đã nói khi cái thanh trung ấm xuất ra vào giờ thứ 8 á, không thể xuất qua được cái mệnh quan minh này. Vì cái mệnh quan minh này mà khi mà trì chú xong nó trở nên là cái tò kim cương của Phật Tỳ Lư Quán Đảnh. Thanh trung ấm có thể đi vào quả địa cầu, thanh trung ấm có thể đi xuyên tường giác, nhưng thanh trung ấm không thể đi xuyên qua cái tò kim cang của Đức Phật, phải không quý vị? Trên này có những tò xe, mà tò xe này là khi trì chú thỉnh là chính Đức Phật Tỳ Lư à, ngài ngồi trên đó, cho nên không có ai đi xuyên qua được. Thành thân trung ấm mà có lũ sức ra địa ngục thì cái mình lại đắp ra thân trung ấm không có chui ra được, vì không thể đi xuyên qua cái tòa kim cang của Đức Phật. Và thân trung ấm chỉ là đi, thân trung ấm đi khắp nơi, nhưng mà chui vào tử cung người đàn bà là không đi ra được. Và có một chỗ không đi xuyên được là không đi xuyên qua cái tòa hoa sen của Đức Phật. Và chúng ta mà khi chúng ta đi qua cái tòa sen của Đức Phật Di Đà là chúng ta kêu là giảng sanh. Bây giờ thầy nói khi lúc đó cái người này không có tu hành gì hết, cái người này đáng lẽ đọa vào địa ngục, nhưng mà cái mền này quang minh là được tắp lên, thì lúc đó thanh trung ấm muốn chui ra dội lại chui không được, thành ra chẳng ngay đi vào, không có cái duyên để mà đi vào cái đường hạ quỷ ở đường địa ngục. Thanh trung ấm chui lên cái đầu gối thì cũng đụng cái tòa sen của Đức Phật, cái tòa kim cang của Đức Phật, không đi được, dội lên bụng cũng gặp cái tòa kim cang. Và lúc đó thanh trung ấm chạy lên ngay cái ngực này và cũng bị cái tòa kim cang, thì thanh trung ấm lúc này không đi đâu được. và theo tôn ấm không có sức ra khỏi. Cho nên vô tình cái lễ tôn ấm này, ví dụ như cha mẹ của quý vị vừa qua đời, quý vị không đóng cái này mà thầy ở xa quá, thầy bay tới 12 tiếng thầy mới tới. Nhưng mà nhờ có cái mệnh quan bên này, mẹ của quý vị thành thích không thể sức ra túi gì thời gian 8 tiếng mà bị cái mệnh quan nó chặn lại, thành ra cái thời gian kéo dài ở trong đó. Cho nên chờ cái kia gì thầy lại tới nơi, và bắt đầu thầy rờ thầy thấy là cái người này không nói chỗ nào hết, thì chưa có sức ra thầy biết ai còn cứu được. Cho nên lúc đó thầy bắt đầu thầy tụng chú Lăng Nghiêm một tiếng đồng hồ. Thầy bắt đầu sau thầy mở cái băng khai thị như ngày qua, sau đó thầy cho con cháu sám hối 3 tiếng nữa thầy rờ. Thì ngay lúc đó thì dở rồi nó lên, thì đắp một cái mà do cái lực phước bình tụ đó họ sẽ nóng lên ở đây và họ nóng lên đây, và lúc đó chúng ta cứu được cha mẹ chúng ta trong thời gian thay vì không có cái mệnh quan minh, thần thức của cha mẹ chúng ta họ là nổi sân phải đi xứng nhiên bằng chân đi ra, mà vì cái mệnh quan minh tấp lại đi không có được, không thể đi xin toàn sen của Đức Phật, và cuối cùng chạy lên bụng cũng không thể chạy ra được vì cái mệnh quan minh chặn toàn kim can của Đức Phật, đi đầu gối không được, và nằm chờ đó, và chờ đó, chứ không phải là cái mời này mà để lên. Cái mời này để lên là được giảng sanh, nhưng mà cái mời này để lên chặn lại sự ra đi của thần thức để đi vào các đường ác, chờ cho một vị thiện tri thức, một vị tăng biết về các phương pháp hộ niệm để mà khai thị. Thì lúc đó khi thần thức khai thị được rồi thì thần thức mới đi lên từ ở trán là về cõi trời, và đi lên đỉnh đầu là về cõi Phật. Hiểu chưa quý vị? Quý vị nên thủ một bộ, một bộ, nhưng mà cái bộ đó không phải đi, thì tôi tương lai tôi cũng sẽ nói chuyện chuyện thỉnh một số để chuyện cho sư phụ chuyện về dưới thầy bỏ trong chùa hàng ngày, để các chùa mỗi một sáng, mỗi một sáng chư tăng ni tụng Lăng Nghiêm xong thì bắt đầu lấy nước ở trên cái bàn hộ pháp mà rải lên cái bàn ấy, mỗi một ngày cái tụng tụng này, khi nào cần thì lấy những cái áo đó đem về xài, chứ không thể lấy ngang như vậy được đó. Thì như vậy mà cái chùa nào mà được gửi đó, chùa nó phải không ăn hành hẹ tội nén ngủ gì thành, chùa nào ăn hẹ tội nén thì nó không trở thành là cái tòa kim cương của Đức Phật, nó không thể là cái tòa sen của Đức Phật, mà nó chỉ là cái mền thôi. Hiểu chưa quý vị? Cho nên thường thường đa số những cái áo đà la ni là của thầy, thầy kỳ chú thì thật từng thầy giữ, khi được 5 năm thì cho Phật tử. Nó bây giờ quý vị hiểu cái con chuột rất là hay, thầy nói dịch không có đúng, đắp cái này lên đúng như vậy thì chặn đi 3 đường ác, có nghĩa là thân trung ấm không thể xuất qua cái tòa kim cang của Đức Phật, mà tòa kim cang của Đức Phật nó đang nằm trên cái mệnh đà la ni, cái áo quần mình. Quý vị hiểu chưa quý vị? Đó là cái công dụng. Bây giờ quý vị biết sử dụng đà la ni rồi thì biết mọi người phải thủ một cái, thấy không? Mà tôi nói cái này rồi nè, sư quốc gia đó thì cho phi, nhưng mà sư quốc danh á thì tính tiền. Hiểu chưa quý vị? Ở đây không có vụ đâu, chúng tôi thỉnh, chúng tôi mà còn giúp cho quý vị mua một cái nó mà mua bằng giá là tu hành, hỏi người đó có chịu tụng Lăng Nghiêm không, bán bằng cái giá là phải biết tụng Lăng Nghiêm, nghe ra điểm, không biết tụng Lăng Nghiêm không cho. Còn sư quốc danh thì không cần, sư quốc danh thì nói sao quý vị? Ông sẽ đọc Hương, ông nói giới hương, đỉnh hương, ngũ vị hương. Hiểu chưa quý vị? Tức là siêu quốc gia, siêu quốc gia mà được biết tụng Lăng Nghiêm thì mới cho, mà siêu quốc gia là giới hương, đỉnh hương, hỏi ngũ vị hương. Tôi nói rõ ràng đó là quý vị hiểu rồi. Bây giờ trở lại cái vấn đề quý vị nắm rõ, nhớ không? Vì áo đà la ni này rất là quan trọng quý vị, nếu mà nhất là dùng Đông Bắc này, những đệ tử của thầy thì bay qua rất là rắc rối, không thể bay chịu trong 8 tiếng đâu, thì phải thủ một bộ, nghĩa là tiền con làm phước, con thịnh không có bán, nhưng mà chỉ có giá rất là rẻ, chỉ cần tụng được chú Lăng Nghiêm là bán thôi, nghe không? Được không? Dễ lắm, tụng thuộc, đứng trả lời thuộc năm đệ là cho phi. Rẻ lắm, bán giá rất là rẻ, được không? Mới chơi vui chứ tụng được thôi, thầy không có ép cái đó, nhưng mà cố gắng để tụng Lăng Nghiêm là để mà sử dụng cái áo đà la ni này. Rồi bây giờ trở lại trong vấn đề, thầy đi sâu vào à, bây giờ có thắc mắc gì không trong cái áo đà la ni này, cái mình con mình?
Nếu mà sư phụ xe đồ qua đây, các đối với sư phụ ở chung ở
đâu có biết được đâu con. Bây giờ nè, hồi nãy tôi có tâm sự với ông trưởng bán miệng, ông nói bữa này đông, tôi nói đông, nhưng mà tại vì nếu mà chúng tôi đâu có quảng cáo cái chương trình này trên web của chùa mà còn không có. Lý do là tôi bị lấn cấn cái vụ mà má của cô Diệu Ngôn ở Maryland. Bà là bây giờ hết bệnh từ tháng 11 tới giờ rồi. Mỗi lần gần chết tới nơi là thận hư từ tháng 11 không lọc máu được luôn. Có người phù lên rồi mà không chết, cứ mỗi lần mà la làng lên từ tụng lên nghiêm thì sống lại. Và bác sĩ nó cũng không có thuốc gì nữa, giờ cũng không ăn, không uống, không gì nữa nha. Mà tôi sợ nhất cái pháp tu này, nếu mà thoát lên mạng rồi các 50 tiểu bang họ về. Ở đây chỉ có người mà tiểu bang khác đến là bác sĩ Tây Sơn và Liễu Tịnh, chỉ có hai người đó là coi như ở Amsterdam về, nó còn toàn bộ là ở về ở đây dùng cái vùng mà Đông Bắc này không đủ. Rồi bây giờ ngay cái vụ như giờ tôi sợ nhất là ngày qua chúng tôi vừa vô pháp tu thì cái bà đó bả lại chết, chúng tôi có nói với chuyện rồi sẽ bỏ cái pháp tu để chạy cứu bà thì cái đó chết, nhưng mà dân đô cổ đây thì có thể kéo họ xuống tục được rồi nói xin lỗi dời. Còn dân các nơi khác họ bố với tay 500-700, nhưng Liễu Tịnh này nó bút 1,000 mấy nè, Liễu Tịnh ở đâu là bút 1,500, bút 1,500 đi á. Thì như vậy nó qua đây mà mình cancel cái pháp tu này họ sẽ thối bồ đề tâm, đúng không quý vị? Cho nên không có quảng cáo gì hết, chỉ là chuyện nó đánh email trong lòng vòng ở đây thôi. Cho nên cái vấn đề nó rắc rối lắm. Mà giờ từ cái đám đầu tiên mà Triển đó, đúng mà ông thân của Triển mà qua đời đó, thì kẹt một cái đám nữa, hai người còn hợp hết một lượt. Một người đệ tử có thầy ở dưới cái sịch, cho đó Triển ở gia đình Triển là Triển tử động. Khi mà hộ niệm con lấy áo cái mình con đắp đại lên người của bố con, phải không? Nên cái đó là cái, đó là một cái rất là hơn, thầy kêu là chó tắp phải rồi. Chứ mà nó không có dạy gì, đúng tôi chưa dạy, mà nó lấy cái đắp đại về gia đình, nó ngồi niệm Phật riết tam tiếng nhậm cụ nóng ở đỉnh đầu rồi quý vị. Nóng ở đỉnh đầu không có thầy ở đó, nhưng mà hoàn toàn nó nghe băng dĩa và nó làm theo lời của thầy, mà kết quả là gia đình nó tự khởi niệm. Cái điểm thứ hai ở trong này bây giờ tôi nói quý vị không để ý cái vấn đề nhận sanh là quý vị sẽ bị thiệt hại rất là nặng nề. Ở trong này bắt đầu có niệm bác là cái người gắn bó với cái chùa Bồ Đề này rất là lâu, phải không bác thân nhân? Bác là Phật tử thuần thành luôn, hai vợ chồng. Nhưng mà xin lỗi, giờ này con bác ở đâu? Bác có con không? Nó ở đâu? Ở Maryland. Mà giờ này bố nó là hội trưởng chùa Bồ Đề tổ chức đại lễ Vu Lan, còn nó đang ở đâu? Giờ này con bác ở đâu? Ở xa đâu? Xa quá từ Maryland, thấy chưa? Ở trong này tại sao tôi hỏi như vậy? Vì khi mà tôi đi đám ma, nếu người đó mà có con, cha mẹ tu, ba má của chị tu, ba má của trường tu, ba má của trường tu, nhưng mà trung trường triển thi tất cả 5-6 anh em đều là đệ tử của thầy hết, thì cái chuyện hộ niệm nó kêu là xuôi bồ thượng gió. Vì cái lúc lâm chung á, khi mà chúng có thầy chờ qua đó, thầy kêu con họ làm cái gì thì chỉ có người con mới thương người cha người mẹ là làm hết lòng thôi, làm chứ không có bất dụ lợi khó không quý vị. Nhưng mà quý vị nè, quý vị tu mà con quý vị nó không hiểu đạo, quý vị nhìn cái đó, một đó là cái đó là kêu là đại chứng duyên hả. Bây giờ tôi hỏi ông Trần Quán Niệm nè, ông là hội trưởng chùa Bồ Đề, nhưng mà con của mấy ông nó đâu có đứng với đạo đâu, nó đâu có nhận tin đâu. Thì khi ông lâm chung mà tôi lâm kêu thì con ông làm cái gì mà nó làm được những chuyện như là Triển, Trường, Triết, Trung nó đã làm cho bà Lưu Thị Ngọ, phải không quý vị? Cái điểm đó là cái điểm quý vị không để ý. Nếu còn quý vị mà nó thượng thành thì rất là dễ. Con ơi, bây giờ con lấy cho mình qua bên nha, con ơi con lại sám hối nha, con trì cái chú này ngắn đó, con làm lại với sư phụ đi, con không biết trì thì con mở cái chú là kêu sư phụ tụng lên, rồi con đặt cái đèn mà quên lên, rồi đầu tiên con lại con niệm Phật, con không biết là con lấy cái băng khai thị của sư phụ đi mở nghe cho mẹ con, rồi chờ sư phụ qua. Nhưng mà bây giờ con của quý vị tiếng Mỹ thì rành hơn tiếng Việt, con quý vị nó không có enjoy cái gì ở mà cái Buddhist culture này hết, nó không biết cái gì hết rồi. thì cái đó là cái trở ngại đầu tiên của quý vị đó. Nhà nào mà có con cái, chẳng hạn như bây giờ sư cô học trụ, cô ở New York, nhưng mà nếu mà mấy đứa con cô lâu lâu nó thăm thầy đây vậy, nhưng mà nó không có thiết tha gì để tu hành đó, thì cái đó là cũng là cái trở ngại của cô. Cho nên ở trong này cái mà thầy muốn nhắc nhở ai tới chú ý cái điều này, nó cứ phiên hành nếu phật đi nhân phật đi nhân phật đi đúng, nhưng mà lúc đó miệng thì đớ, mũi thì thở oxy, dưới thì mát tả, sống không được sống, chết không được chết. Thì như vậy nếu mà con cái của quý vị nó không có niềm tin với Thánh Bảo, nó có làm theo lời của thầy Tông Lai không? Xin trả lời là không. Mà khi đó mời thầy về, nó ôi mời ông thầy này từ ở bên Seattle qua tốn tiền máy bay bạc ngàn, thôi không có mời. Và như vậy cái quyền của nó quyết định, con cái nó có quyền tối thượng nếu mà cái người đó, còn nếu mà vợ quý vị mà không cùng cái hướng với quý vị là càng khốn nạn hơn nữa. Vì người vợ ở Việt Nam khi mà cái bà già qua đời thì con dâu không có quyền, con gái không có quyền, mà thằng con trai trưởng và con dâu và đứa tôi quyết định có không quý vị. Cho nên theo cái hệ thống mà cái con trai trưởng không có thì người Trung kêu là thừa trọng, người con trai thừa trọng kế quyết định. Nhưng mà ở đây người vợ quyết định. Nếu quý vị là đạo Phật, người vợ là đạo Công giáo, thì người vợ quyết định kêu cha lại để mà làm rửa tội và phép xức dầu. Như vậy nó trái với ý nguyện của quý vị thì chắc chắn là quý vị sẽ đi vào đường ác quý vị nổi giận. Mà nếu quý vị gặp một cái người mặt đời là người đạo Tin Lành thì thôi còn tệ hơn là cái đạo Công giáo. Đạo Tin Lành không cho thờ cha thờ mẹ thờ cái gì hết, mà kêu thờ cái đó kêu là thờ ma quỷ, có không quý vị? Cho nên cái đó quý vị cần để ý một chút. Quý vị đi chùa, quý vị tu hay lắm, nhưng mà quý vị là thế hệ sinh trưởng tại Việt Nam, quý vị là cái thế hệ mà có niềm tin với Tam Bảo, nhưng khi quý vị ở cái đoạn cuối cuộc đời lái xe không được, có chân mà bước đi không được, có miệng mà nói không được, có tai mà bị stop dở không được, dựa vào con cái quý vị mà quý vị có phước thì nó còn để ở nhà để mà nó thay tả, để mà nó đúc cơm. Quý vị vô phước thì nó đưa vào trong nhà dưỡng lão. Muốn biết địa ngục ở đâu, cứ đi vào một vòng, đi tham quan, đi du lịch trong các nhà dưỡng lão, thì câu trả lời, nếu mà hỏi địa ngục ở đâu, tôi trả lời địa ngục là ở những đất sinh hôn của Hoa Kỳ đó quý vị. Cho nên quý vị nhìn kỹ đi, cái chỗ mà quý vị sẽ đến là nơi đó, mà người hậu vệ, những giọt máu, những đứa con của quý vị họ không biết gì cái gì đạo Phật, thì làm sao giúp cho quý vị ở đoạn cuối cuộc đời. Quý vị nhìn kỹ con thầy đã nói quý vị cái chuyện này không? Mấy thầy nói niệm Phật đi con, niệm Phật yên tâm bất loạn đi con, niệm Phật như vậy giảm sạch. Không có giảm sạch dễ đâu. Vì lúc đó bây giờ quý vị khỏe khác, và quý vị bệnh hoạn nó khác, và con cái của quý vị lúc đó nó làm theo cái ý của nó. Ở trong này quý vị đi chùa đây này, bao nhiêu đứa con sẽ có cái niềm tin Tam Bảo đến với mặt như quý vị, có không? Có mặt quý vị không? Chắc chắn là không. Vì sao vậy? Vì khi quý vị đi chùa, quý vị về quý vị than thở những chuyện phiền não trong chùa, quý vị về đó nó nghe hai vợ chồng nó thiệt bực mình quá, ở nhà đó đủ thứ chuyện, rồi vô chùa tưởng là thoát dòng tục lụy, nhưng mà vô trong đó lại càng phiền não nhiều hơn. Quý vị than thở chùa, rồi những cảnh mà bây giờ những ông sư quốc danh mà quýt bài lấy tiền của chùa, phóng lên quét cờ bạc rượu chè trai gái, nó phát đầy dãy lên hết. Và như vậy quý vị thấy mất niềm tin, thì con cháu quý vị càng mất niềm tin hơn. Cho nên muốn giảm sanh hay không, quý vị tu đúng rồi, nhưng mà cái trợ duyên để quý vị giảm sanh chính là làm sao cho con cái của quý vị phải có niềm tin và phải biết những cái gì mà cha mẹ nó đã làm, và phải hiểu những cái gì mà sư phụ Thông Lai sẽ làm giúp cho mẹ nó ở trong giây phút đoạn cuối của cuộc đời. Phải không quý vị? Tôi nói như thế này thì quý vị sẽ suy nghĩ lại đi, có đúng hay không. Khi mà hộ niệm tôi nhìn xuống, tôi hỏi ai, ai trong nhà này nói giả này là con trai con, tôi nói rồi bước. Ai, ai đang có quyền pháp đi, nói là con gái con, ai, con dâu thằng rể, là tôi dám nói một câu, người này tôi sẽ hộ niệm trong vòng 2 tiếng đồng hồ là người này về các cõi trời, 6 tiếng là về cõi Phật. Tại vì họ sợ thì cái gì, không phải tôi giỏi mà tại vì những đứa con này nó có hiếu đạo quá, thì nó quỳ đi nè, tôi biểu nó lại sám hối là nó sám hối, à tôi biểu nó làm gì nó làm cái đó, tôi biểu nó phát nguyện đi cạo đầu đi, tôi nghe con nó dạ cạo đầu liền, à cạo đầu liền, tôi hỏi anh trai đúng chính là nó dạ con chơi trường luôn, à tôi không chuyên viên bao nhiêu cái dạ tôi tới 49 ngày luôn. Thì những đứa đó mà tôi nói rõ là tôi đứng ngay trước ngay cái kế bên cái chị hài của người chết rồi, nó bài trí đi, tôi bảo đảm với những đứa con hiếu thảo và nó chịu hy sinh những cái máy đầu, hy sinh những cái bữa ăn mặn để mà ăn chay để hồi hướng cho bà, thì tôi đưa bà về bên kia hoàn toàn là dễ dàng. Thì không phải là sai lệch nhân quả, vì con của quý vị nó cái tâm thành, con của quý vị mà nó hiểu đạo nó sẽ thương mẹ. Bây giờ tôi hỏi quý vị mời một ông thầy lại, thì ông thầy nó có thương mẹ quý vị bằng chính bản thân quý vị thương mẹ quý vị không? Không có. Cho nên nhờ cái đó mà tôi có qua nên quý vị cố gắng đi. Từ đây làm sao mà có những đứa con chưa có hiểu đạo, chưa hiểu những cái thủ tục mà để hộ niệm lúc lâm chung, thì quý vị nói cho nó biết như vậy, con phải chuẩn bị con làm như vậy. Nếu quý vị nào mà khuyến khích được con trai con gái đều hy sinh cái máy đầu tôi xuất gia, thì con trai con gái chịu ăn chay trong thời gian 49 ngày, chịu nghĩa là cúng dường, chịu làm những chuyện này chuyện kia, đó là trong kinh Địa Tạng mà bà Thánh Nữ Bà La Môn mà khi mẹ chết xong là bán nhà đất, cúng dường tất cả các chùa tháp, rồi sau đó là hồi hướng cho bà mà. Thành ở đây làm gì có cái lỗi mà con cái cỡ như ngày đó như là bà Thánh Nữ Bà La Môn. Cho nên những cái chuyện đó là những cái chuyện thầy chỉ nêu lên vấn đề, và quý vị là cái người là phải làm sao cho con cháu quý vị. Cho nên còn ai cả trong chùa này, những vị thầy nào cũng vậy đối với tôi, nó nói với cư sĩ, nói với tu sĩ, tôi cất chùa hào hạc, tôi làm tất cả những ngôi chùa phát triển hào hào, là tôi chỉ lấy cho tôi, tức là tôi ngu đến cái độ là vô mấy, tôi tưởng tôi sống đời lộ gia để mà tôi ngồi tôi làm trung trì hoài không, tôi biết rằng tôi sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Cho nên tôi phải đào tạo những tăng ni như là sư cô Hồng Đức, như là thầy Kệ Minh, và đào tạo sư này là sư quốc gia ở bên Hoa Kỳ, không bao giờ bảo lãnh sư quốc gia từ Việt Nam qua, vì chúng ta làm như vậy. Ở đây tôi bảo con trai không được phung phí hạt gạo từ cái ly nước, uống còn dư cũng đó là rác uống đi, từ cái giấy nhấp kinh sàng cũng cẩn thận, từ cái máy điều hòa cũng là không phung phí, tôi làm là tính thiết. Rồi tưởng tượng như cái ngôi chùa Bồ Đề này, chùa này có tăng không có gì? Không có tăng. Ông thầy trụ trì đã quá giả, và bây giờ bác Trần Quang Tiệm cũng đã xong, giờ không có tăng cũng không có Phật tử này, thì mai mốt cái thế hệ chừng 25 năm trước thì ở đâu vô đây? Chính là bảo lãnh sư quốc gia qua, tài sản mấy triệu đô la chúng ta giao đi cho những cái tên cộng sản công an trả hình. Tội này quý vị lớn lắm, hiểu chưa quý vị? Tội lớn lắm, thấy không? Thành ra tôi thì tôi nói là tôi cho đệ tử tôi ăn buổi trưa, tôi cho đệ tử tôi ăn thoải mái ngày 3 bữa, nhưng mà tôi dứt khoát không bảo lãnh một cái tên sư nào mà được đắp đi sau năm 75. Không phải tất cả đều xấu, nhưng mà vừa bệnh hơn chữa bệnh. Tôi đào tạo tăng ni của tôi tại ở Hoa Kỳ, tôi mời các sư Tây Tạng, sư Thái Lan làm tam sư thất chứng để truyền giới đạt, vì bảo làm sư Thái Lan và sư Tây Tạng là các sư đó sẽ là tu hành và không phải là cộng sản. Cho nên đó là việc làm của tôi khi tôi nằm xuống của Đạt Đa Tính Thí, sẽ được là truyền đến tay những người sư mà cho chính tôi đào tạo. Cho nên quý vị cũng vậy, quý vị phải có cái người thứ hai tiếp nối cái con đường Phật pháp. Mà cái đầu tiên bây giờ tôi nằm xuống, ai sẽ là cái người phụ tôi đây? Chính là đệ tử tôi này, lo những cái chuyện của tôi này. Ví dụ thầy nói không, còn nếu tôi bảo lãnh sư quốc gia qua đây sao vậy? Tôi vừa nằm xuống cái là nó cho một cái chén thuốc chuột để giết tôi luôn, hiểu chưa quý vị? Cho nên quý vị nhìn rõ cái chuyện đó, đó là cái những cái căn bản mà người cư sĩ là phải có những đứa con nó phải hiểu đạo, thì quý vị cái chèn nhãn xanh quý vị nó cũng hiểu. mình lại nói đi.
Thôi cái này người vợ của con là con lập gia đình người ngoại quốc mà đạo Thiên Chúa, thì con có cái con gái nhưng mà thì con bắt đầu hướng dẫn cái đạo Phật không biết nữa, đặt đạo con chết thì nó để cái máy điện thoại kế con thôi, đó là một cái việc nó có thể làm được thôi, ngoài ra nó không làm được gì hết, thì con sẽ làm như thế nào, có cái hướng đi đặt cho con.
Bây giờ đó rất đơn giản, ông bây giờ bảo đảm là ông không bị sốc không à, tại vì nếu mình bảo đảm không bị sức tốc thì mình sẽ còn niệm Phật cho tới khi mà hết hơi thở luôn, nhưng mà bị sức tốc rồi nó méo miệng sao niệm, phải không? Ông đã bảo đảm là ông không hiểu chi để dòng ông sức tốc rồi nó trở thành bản thân, cho nên bởi vì hồi sáng tôi nói là ông cố gắng luyện tâm ý niệm. Ngồi thiền thì chúng ta lúc lâm chung chúng ta ngồi không được, chúng ta bị ngoại ngồi không được, nhưng mà niệm Phật cái miệng bị ác khẩu rồi mà cái tâm niệm được không cái gì vẫn niệm được. Bởi vì hồi sáng này thầy hướng dẫn quý vị đó, khi còn khỏe mạnh mỗi ngày dành 15 phút tụng kinh xong ngồi trước chánh điện, mắt thì nhìn vào trụ vào ngay cái sống mũi, theo dõi hơi thở ra vào, hơi thở vô là Nam Mô A, ra là Di Đà Phật, cái điều như vậy. Hơi thở nhanh thì niệm nhanh, hơi thở chậm niệm chậm, ta dùng tâm để niệm Phật. Thì lúc đó ông nghe cái tiếng niệm Phật là cái máy niệm cho ông, nhưng mà cái tâm ông niệm theo được. Mà nếu ông không sử dụng cái technique đó, ông dùng cái miệng không, thì tới hồi đó con gái ông nói là cô giáo chỉ để cái máy đó. Bởi vậy cho nên cái vấn đề này là như vậy, là nghe ông nói vậy là thầy khó cứu ông lắm, tại vì ông phải ráng tự lực đi, chứ thầy không thể nào đem ba con niệm lại để mà cứu ông được hết. Vậy vô làm gì đà đi đâu làm. Tôi nói rõ như ban ngày cho nó bị nhìn đi. À, cái chuyện thực tế bữa nay là tôi ngồi ngồi Vu Lan báo hiếu nè. À, rõ ràng nè, tôi nói cho quý vị nghe, ông phải vô đi nhưng mà biết từ đây tôi nói còn sống không. ông quá là tự cao. Dép dưới giường, lên giường dội biệt. Mới tụng hồi nãy sống ngày nay cho biết ngày mai mà còn mơ tới sống tới 2 năm nữa. Thật ra đó, bây giờ nếu mà ông vô làm nha, bây giờ đó, ở ngoài này ông cũng có nhà cửa rồi, ông có nghề nghiệp là ông vô làm, ông bây giờ ông về hưu á, ông có được 200 tháng không? Được không? Dư. Bây giờ cái chi phí mà vô làm con rô nha, à, vô làm con rô á, thì bây giờ nếu mà ông á mà đi tu luôn á, thì khỏi chuẩn bị cái gì hết, xuất gia khỏi chuẩn bị hết, đem cái mầm mọc ông vô. Đồng thời đó, ở trong đó đó, nếu mà ông trở thành là tu luôn, tu sĩ tu luôn, ông đang nhiêu tuổi rồi? 64. Cái tuổi này với ông đó, thật sự đến chùa khá họ nhận lắm, tôi bảo đảm. Nhưng mà chùa của tôi mới là baby, hiểu chưa? Tại chùa làng của tôi có nhận những bà già 105 tuổi đi tu mà, thành là con 64 tuổi là baby của làng Di Đà, thấy không? Cho nên ông vào đó, nếu mà ông đi tu luôn, thấy không? Kêu là tôi chính thức cho ông trở thành là sa di luôn 3 năm để sau này kiếm đại giới đạo tôi thì theo, thì ông mỗi ngày sáng là phải tụng lăng nghiêm, trưa thì đi các thiền tiểu minh điều, làm việc gì đó ông có nghề gì đi làm cũng làm, và chiều thì tự Di Đà vậy thôi. Rồi ông ở đó đó, chúng tôi cung cấp nhà cho ông ở, không tốn đồng bạc nào hết, à, cung cấp điện nước máy lạnh rồi cho ông ở, không tốn gì hết. Ông bệnh hoạn có người lo cho ông, chở ông đi, rồi có người khai tả cho ông hay là bệnh hoạn cái gì trên tổng sĩ chúng tôi lo hết. Và cuối cùng khi ông chết, chúng tôi sẽ đưa vào trong nhà giảm sanh. Cái nhà giảm sanh của làng Di Đà đó là cái chánh điện, đó là Di Đà Tô Đô, nó có 2 cái chánh điện. Một cái chánh điện là 5.000 sĩ quan phí để dành khi có đại lễ, xài nó rất tốn điện, tốn hết. Nhưng một cái nhà giảm sanh khoảng 2.000 sĩ quan phí, hàng ngày các người trong làng đều tụng ở đó cái kinh kệ. Sau lưng cái nhà giảm sanh thì có một cái phòng có cái hồn sẵn luôn, và ông nằm ở đó hàng ngày, bệnh đó là trong ông mà ông nghe tất cả mỗi ngày 6 thời tụng ở đó đều dành cho ông hết. Và ông sau khi tụng xong rồi thì kêu gia đình ông xuống để mà coi như là muốn chôn hay thiêu gì đó thôi. Khi mà giờ cho biết là ông nóng chỗ nào phải không, thành ra là nếu ông nắm tới đó thì ba con có thời tướng gì cõi trời, ba con thời tướng gì cõi Phật, rồi sau khi ông chết sanh thiêu rồi đưa vào trong làng có chỗ thờ cốt hoàn toàn không tốn đồng bạc nào, ông vô làm thì khu của ông tư không đụng tới, tiền giả không đụng tới, chỉ như vậy thôi mà ông còn khỏe, ông phải phục vụ chúng nhau làm như thế thì mình đó là quyền lợi. Còn nếu ông vô mà ông không tu luôn thì đầu tiên ông phải mua đề ba xích một cái lô đất, giống như nhà mua biên môn một lô đất là 9,300 đồng. Tại sao mới đề với cái lô đất đó vậy? Trong đó nó có một cái đồng hồ điện, một cái hồ nước và một cái ống nhà cầu, hiểu chưa quý vị? Là cái tiền đó chúng tôi bỏ ra chúng tôi làm, nhưng mà nếu mà để bán cho ông luôn đó, thì ông sẽ bị rút được thi tắc. Cho nên cái sự tắc rất là cao, tôi chỉ nói là đề ba xích để giữ một cái lô đất của môn biên môn. Ông giàu khi ông có cái đó rồi cái nó không có mất, nhưng là đề ba xích 9,300 đồng để giữ làm chủ quyền một cái đồng hồ nước, một hồ điện và một cái ống không cầu. Như vậy nếu ông giàu thì ông đi ra ông kéo một cái nhà mua biên hôn 30-40 ngàn, ông nghèo thì ông mua cái nhà mua biên hôn 20 ngàn, mà ông nghèo nữa thì tôi mua cho ông cái nhà mua biên hôn cũ chừng 7 ngàn, được chưa? Có mấy lần hết vô để kéo cái kịch vô ở, phải không? Tấm điện vô, họ kéo hầm cầu xuống cái ống xuồng, mở đồng hồ nước lên, mỗi một tháng ở trong làng bao nhiêu tiền điện nước và tiền bảo trì bao nhiêu? 6 tháng vừa điện vừa nước 90 đồng, mắc ư là mắc, đã nói không hả? Rồi đó, cái lô đất đó đó là ông có thể trồng bầu trồng bí trồng gà mà ông không trả đồng nào. Ở ngoài cái gia này ông có một cái nhà ô biên hôn, nhà của ông, nhưng mà đất là ông phải đóng tiền đất, có không quý vị? Đây là ra điện nước đồ 6 tháng có 90 đồng, mà này là đóng tiền hả? Con có phải không? Con là người đang đóng tiền không? Đang bị lại cái đạo quốc lộ phải không? 6 tháng vừa điện vừa nước vừa gì đủ chứ? Vậy đóng được đúng 90 đồng cho 6 tháng. Mắt ơi là mắt, đúng là cái đồ bóc lột đấy mà nhà. Nhưng mà như vậy rồi đó, quý vị thấy thoải mái không? Ở như vậy được không? Như vậy ông muốn ăn thì trong cái nhà bụi hôn có đấu ông tự ăn, ông không ăn thì xin ăn với thầy Tiệm Minh thôi. Ăn với thầy Tiệm Minh đó thì đóng 200 đồng một tháng, ngày 3 bữa, bữa có 2 đồng, được không? Cũng rẻ chán. Ở mình nhưng mà có một phòng riêng, lâu lâu vợ nó lén cho chui vô được. Như vậy nó cũng có nhà nào nó cũng 2 phòng hết, nhà nó bên tẩy nó có máy lạnh, nó có đầy đủ hết. Thì sau khi mà ông không ở nữa qua đời đó thì cái người quê tên lít họ vô, họ sẽ trả lại cái 9,300 đồng cho ông, kêu là điều chứ, rồi họ lấy lại cái mô được không của ông là mô bao nhiêu đô là họ lấy, là không bắt đầu nào, tức là lấy hoàn toàn, phải không? Và đó là ông ở trong đồng cưới cuộc đời. Cho nên so với cái nhà dưỡng lão ở trong đó, ông được gặp Việt Nam, ông có một cái chính điện 5,000 sq ft, ông có 50 mẫu để mà ông enjoy, ông đi chơi và ông thoải mái, ông muốn đi về là ông về. Khi em xin phép thì thầy Minh là tôi về tôi thăm vợ bao nhiêu ngày thì thầy Minh ok, là gọi tôi tiếp ông đi thăm, thăm chừng nào hết sức quá thì trở lại thôi. Tôi quá là dễ dàng. Có ai chịu, có ai mà tu với thầy Tông Lai mà thoải mái cuộc đời không?
À, nhưng mà nếu mà con tu con cứ xin đi phép vòng vòng tuần được không?
Được hết, đi đâu cũng được hết, bởi tình yêu trộm thôi. Thành ra đó là cái cuộc đời tu sĩ của thầy là thoải mái. Thầy nói ủa đi tu nó phải ở tù đó, phải không quý vị? Bây giờ ông vô làm mà là tu là phải giải thoát, mà vô tù đi chốt ông như vậy là ông chết, ông sẽ về ở tù liền à. Thì cái dân thì vô làm mà cái nhân giải thoát thì cái quả sẽ được giải thoát, rõ ràng đó. Như vậy đối với thầy đó là tất cả những cái làm thầy sẽ đều qua cái chuyện đó, quý vị biết rõ là những người trong làng mà sang qua sau này không mất đồng nào mà đi mà bán lại lời được chứ. Tôi cấm cái chuyện đó, hồi đầu tôi có mua nhiêu bán lại nhiêu, bà nào mua xe 7 ngàn mới bán nhiêu là 12 ngàn cũng kiếm lời cũng trời đó. Bà nào cũng kiếm lời hết, không thấy chứ là cái nhà nào lỗ hết. Thì hồi đó giờ tôi thấy không có nhà nào lỗ hết, rồi vô đó ông có vô hội tương trợ nữa. Trong làm nó có hội tương trợ, tức là bây giờ hội tương trợ trong làm bây giờ mấy chục người tôi quên rồi, 50 bà già mỗi một bà hả? Dụ vậy nè, khi có một người trong làm chết, bạn đời bạn bà ở coi như là bà con ở trong làm mà chết đó, thì chúng ta phải đi cái tiền hương tôi cái lai giá trị là không được đi qua, mà đi mỗi người giá là 100 đô. Tháng nào có chết thì tốn 100 đô, tháng nào không chết không 800 đô. Chết nhiều tốn nhiều, chết ít tốn ít, không chết không tốn. À, thì như vậy đó là ông chết một cái đó, ông vô cái hội chứng trợ đó, ông có 5.000. 5.000 đó là đủ để tôi mua hàng, để về tôi mua than gì tôi đốt không rồi. Được chưa? Mà không có lỗ, như vậy thôi chứ. Mà không có, lâu nay đó tôi làm mình mới chỉ có 1-2 tám thôi. Vô đó mấy năm rồi mà mới có 2 tám thôi à, mới đóng được 200 mà đã lấy được 5.000 rồi. Như vậy là hội tương trợ đó là phụ cái tiền. Thì tôi nghĩ không có chỗ nào mà tốt hơn cái sức dùng của thầy đâu. Bảo đảm không có chỗ nào tốt hơn. Cái đó là cái làng Condo, còn nếu làng Indo thì nó còn nhiều cái hấp dẫn hơn nữa. Đó là California. Cái làng của California thì cô Hồng Đức bây giờ là coi như người điều hành ở đó. Có ngồi đây thì sư cô Hồng Đức là cô mà ngày qua cùng kinh mà giọng mà coi như giống như là Úc Bà La đó nha. Tôi nhẹ nhàng mùi mẫn. Thì ở bên đó là có 2 cái phòng, trong đó tôi mua là 5 mẫu đất của khách sạn của một sổ, nó có 2 cái nhà hàng. Một cái nhà hàng thì tôi còn quay trở lại thành ra là 1 cái nhà ăn, và 1 cái nhà hàng tôi lột bàn ghế quá chữ trailer tôi làm trở thành là cái khách điện. Ở trong đó nó có 70 phòng, trong đó nó có 35 phòng lớn và 35 phòng nhỏ. Ai mà đặt deposit thì không nói bán cái gì cũng thế sao. Thì đó là có nhiều lợi. Ai deposit vô ở phòng nhỏ là bỏ 14.500 đồng, ai vô phòng lớn là bỏ ra 19.500. Trong đó có máy lạnh, có máy hít, có nhà tắm, nước lạnh, nước nóng, đầy đủ phương tiện giống như là nó một cái chương trình của hotel rồi gì. Rồi ở trong đó có chất điện, có nhà ăn. Ai muốn ăn nhà ăn tập thể của làng thì đóng 200 một tháng, ai không ăn thì tự về nhà nấu ăn. Và như vậy khi quý vị qua đời thì quý vị sang lại cái phòng đó cho người quê Tinh Lít. Ở đó thì quê Tinh Lít cũng lấy lại gia vốn. Mỗi tháng bên đó thì nó không có đồng hồ riêng, thành ra là cái dùng đó là dùng bam sức riêng. Indio nó nóng lắm, cho nên phải mở mùa hè, phải mở mấy lần 24/24. Điện nước rất là mắc ở California, cho nên phòng nhỏ thì bao điện, bao nước, bao rác, bao hết tất cả các bộ bao hết là 80 đô một tháng. Phòng lớn bao hết điện, nước, rác là 100 đồng một tháng. Như vậy mà thôi, tức là chi phí rất là đơn giản, không lấy quý vị đồng bạc nào hết. Ra đi thì sang lại cái giá vốn, và ở trong đó được cái quyền lợi thế này. Hội tương trợ hình như là 70-80 người. Thì người đó nếu có chết thì thu được số tiền mỗi người trong là được 70-80 ngàn. Nhưng mà bên đó từ cái nhà hoàng mà đi vào trong làng Indo chỉ có 5 phút, 10 phút. Mà bên đó nó có cái luật rất là hay, là ở đó quý vị không cần tốn tiền muốn nhà hoàng để mà làm service. Khi có người qua đời, chúng ta có cái nhà giám sát hộ niệm nóng ở đâu rồi đó, thì chúng ta biết nóng ở đầu thì đi về cõi Phật, nóng ở trán về cõi trời, nóng ở ngực về cõi người. Sau khi hộ niệm xong, kêu con cháu lại và kêu nhà hoàng lại, thì nhà hoàng đó sẽ biết ấp cái xác chết quý vị, rồi nó đem về, nó tắm rửa, nó bỏ vô hồn, nó hỏi là chừng nào làm lễ, thì nó nói ok. Tôi nói ngày mai coi giờ coi ngày, rồi nó chở cái hồn đó lại. Mình không cần phải thuê cái hậu trường của nhà hoàng, mình cho nó chở cái quan tài lại đặt ngay trong chính điện, và nó cho quý vị ở tại chính điện từ 1 ngày cho maximum là 7 ngày. Như vậy giống như ở Việt Nam vậy, nó chở về để ngay trong đó cho mỗi ngày tụng kinh niệm Phật ở chánh điện, không được để quá 7 ngày. Rồi sau đó muốn tới ngày đi thiêu đi thiêu đi chôn, đó là chở xe lại nó đi thiêu đi chôn, rồi nó đưa cốt cho chúng ta. Chỉ có cái chỗ đó là được như vậy, cho chỗ khác không có được. Cái lực của cái tiểu bang đó, cái city đó thôi, thành ra vô đó là đỡ lắm. Chúng ta chỉ cần 2-3 ngày là chúng ta có cái dịch vụ. Thì con cháu cái gì đi đó mà ở đâu, vào trong làng nó có những nhà khách của làng ở, chúng tôi cung cấp phi ăn thì vô ăn để trong cái nhà ăn của làng. Như vậy đỡ tốn kém mọi mặt hết, nếu mà chết ở làng Indo. Cho nên là Indo bây giờ số quê trên đất là 200 người, hiểu chưa? Đó là những cái quyền mà tôi chỉ làm ở 2 cái nơi để mà, vì tôi đi làm, tôi đi sửa máy lạnh, tôi đi sửa điện nước cho những nước sinh hôn, tôi thấy những bà già sống như những cái con ma ở trong đó, là đi là tham, là không nhớ con nhớ cháu và buồn quá. Cho nên tôi mới khởi một cái tâm làm ra cái làng Di Đà ở Tết Sự một cái và ở Cali một cái. Ngoài ra tôi không có đủ khả năng để làm nhiều nữa. Cho nên những người nào vào trong làng Di Đà, nếu mà đi vào trong những cái viện dưỡng lão, mới thấy mình đang ở trong cái cõi cực lạc của Ta Bà. Ví dụ này nói cái gì không? Còn ở đây thì quý vị đã biết rồi, một người ở trong viện dưỡng lão họ đưa cho một người y tá lo cho 30 người, không thể nào nó sẽ rất là tội nghiệp. Mà cái giờ quý vị hiện giờ đó, những người nào mà hàng 6, hàng 7 là coi như là quý vị đang có một cái nhà là đang ở, cái nhà thứ hai là sẽ vô nhà thương, cái nhà thứ ba là vô nhà dưỡng lão, cái nhà thứ tư là vô nhà hoàng, là nhà thứ năm là vô nhà thiêu. Quý vị người nào cũng giàu hơn, đều có 5 căn nhà, phải không quý vị? Đó, thì thầy chỉ nói sơ cái cuộc đời và của những người trong làng Di Đà như thế thôi. Cô này dân ở đây mà có đất trong làng đó, bà mẹ của cô bữa nay là bao nhiêu tuổi rồi? Là 94 tuổi, cũng là nhân viên của làng. So với cái ông Minh Lễ này thì ông có tới 64 rồi, 64, 74, 84, 94, tức là bà cụ lớn hơn ông 30 tuổi nữa. Thành ra ông vẫn còn là trẻ pi của làng Di Đà. Tính chừng nào vô nha, 2 năm nữa vô phải không? Không, tôi nói rõ ràng, ông làm sao làm tôi có biết chứ, rồi rõ ràng là điểm mà nó nói là Minh Lễ chết là nó đưa cho cái máy là xong rồi, đưa cái máy cho là khỏe lắm, trong đèn Minh Lễ có gì không, đưa cái máy là xong. Tôi không chuẩn bị tinh thần đi, rất là đơn giản, con đường đó chúng ta sẽ đi vào đó, tính đi. Con cháu mình nó không có hiểu đạo, mà nó tôi nhìn thấy cái tương lai rất là đau khổ. Nó không có biết đạo Phật là cái gì hết trời. Nó không có một cái mà lỗi tại ai, chính lỗi về tâm đi của chúng ta. Nó vô chùa chúng ta bắt nó gò bó, nó vô chùa cái chúng ta bắt nó phải mặc áo tràng, nó vô chùa mặc cái chai. Tôi không có cái youth center ở trên Seattle. Tôi nói này, đầu tiên là đưa nó vô mục đích cho nó đến chùa chứ không có làm khó nó. Muốn ăn mặc thì có người nấu đồ mặc cho ăn. Ăn chay đâu phải là tu, ăn chay là để âm u chuyện gì. Gì đó con? Bây giờ những người vô đó tôi phải lắm đi, giờ ông Minh Lễ nè, ông đang như vậy nè, mà ông Minh Lễ này ông nặng cũng đến 180 không ông? Trời ơi, tôi thấy là thầy cho mình thấy ông là ướt nhà gà rồi. Tại tôi ra lệnh đến ông già nào vô, nếu mà ông này mà bị tai biến là thầy Tiểu Minh là cái người phải thay tả, phải đút ăn, tức là làm bồ tát hạnh đó quý vị. Đâu có cần phải về Việt Nam đâu, ở hai con làng Di Đà chính là chúng ta làm bồ tát hạnh. Tôi nói rõ luôn, mà cái ngày nào mà tôi đi qua đó ông Bình Thầy tới Phi Ca, tôi cũng nhào vô nơi hiện tại chẳng như chuyện bình thường, tôi vẫn kiếm công đức như thường, chuyện nó bình thường lắm. Thì bây giờ ngay như cái ông này ông vô thì tôi nhận nè, nhưng mà đừng có chờ cái ngày nào mà ông béo miệng trên thở si với ông Thảo mà giờ ông chở vô là tôi đá cho ông đá. Nó vô lợi dụng à, quý vị phải không? Bây giờ nhớ nha, bây giờ còn đi đứng giống như Bola Siêu Lăng vậy đó, phải không? Ít ra là phải có 2 năm rồi mới có là cái Bola Siêu mới quấn thôi quý vị. Mà lần này tôi nó quá dễ dàng, ông bước vô làm như là ngày hôm nay mà ông còn là làm như ngày mai ông bị dịp mấy mẹ tôi vẫn lo. Mà tôi đâu có lấy một bạc nào đâu quý vị, rõ ràng. Cái đó là gì? Cái bộ tạc hành thôi. Chứ thật ra không ai dám làm chuyện đó hả?
Dạ, con xin hỏi nữa là nếu mà ở trong làng Ajita mà con còn bận con cái ở ngoài, con không thở trực tiếp ở trong tường xin có được không thầy?
À, mà còn bận là sao? Chứ trong chiêu hoài là sao?
Dạ,
chứ còn khỏe là về lo cháu đậu cháu hoài. Khi nào mà bắt thở, bắt đậu xin là đẩy vô làm, phải không? Tôi nói thật nha, nhiều ngôi chùa là cái vị thầy nó tu hồi 30-40 tuổi mà tới 60-70 tuổi mà xin cô mà bị về nhà ở đi đó, có không quý vị? Họ sợ văn hòa. Còn tôi là không có sợ mang quả, vì tôi biết không có sợ súng, không sợ súng. Thật ra đó, mình Bồ Tát hạnh là cái đó đó quý vị, không có sợ, không có sợ đâu. Quý vị ngồi nghe thầy giảng như vậy là qua đây là 10 mấy tiếng một ngày, mà thầy xong thì rồi thầy còn phải đi tụng hộ niệm đó, thì mà đâu có sợ đâu. một đám ở đây ở Maryland, còn đám ở trên Seattle, còn chờ thầy nữa nha. Thành ra như vậy không có nản, mình phải là coi như là chúng sanh vô biên thầy nguyện độ thôi. Đối với thầy đó, thật sự nó có nhiều người họ ở trong làng với bà cụ này nè, bà cũng có đất trong làng cho mẹ bà, nhưng mà đi ra đi vô rồi những người họ ở rồi họ đi chơi, họ đi đó để kia này, họ dẫn đi chứ không phải đâu là bắt buộc ở trong đó. Tu hồng trụ này cũng có đất trong làng này, rồi nhà cô đi đi cô về về vậy đó, khi nào cô nhớ con với cháu về cô ẩm cô đừng phải không, ở trong làng như đà đó thì cô nhớ con chú cháu về nhà nó bắt thay tả rồi cô bảo cô chạy vô vậy thôi.
Con xin phép sám hối sư phụ nhắc lời. Con biết cái nhiều vì tính cái chuyện là vào làng Di Đà để tính một cái chân bảo hiểm của sư phụ đang ti sẽ làm hồi niệm, nhưng con thưa quý vị chúng rằng là quý vị quên một điều chứng duyên. Nếu quý vị không thật tâm tu hành sư phụ giải thích theo cái chứng duyên và âm dương thế chủ, chưa chắc quý vị có chân trong làng, có nhà trong làng sẽ được sư phụ tới hồi niệm, vì quý vị chưa dần nghĩ tới chứng duyên và âm dương thế chủ.
Bây giờ nó có hai cái quan gia thế chủ này, cái gì nhiều cái gì không có tưởng tượng được đâu. Đi hội niệm rồi sẽ thấy quan gia thế chủ nó kinh khủng lắm, chuyện ta biết rồi, những cái mà nó kinh khủng lắm, rõ như ban ngày vậy. Quan gia thế chủ, bây giờ tôi nói là bây giờ bà má của bà Dụng Ngôn ở Maryland nè, bà đang hấp hối, mà một người đệ tử tôi của bên Washington đang hấp hối, mà tôi không biết. Nhiều khi á, bà Dụng Ngôn thấy tôi đưa vậy nhưng mà không chết, nó có dễ chết đâu quý vị. Rồi xong đó là tôi lại bay về dưới kia, vừa xuống bà xong tôi vừa rồi, giờ tôi lo nhiều khi cái bà bên kia vậy là bà chết và có duyên. Người nào có tu thì gặp được cái là thuận duyên, người nào không tu sẽ bị nghịch duyên thôi. Tôi nói rõ ràng với mọi người, trong đơn giản đó quý vị sẽ thấy rõ. Nhưng mà thấy vô làng Di Đà đó là vô để tu. Cái điều kiện của những người cư sĩ như quý vị đó, quý vị vô một ngày quý vị phải tu một thời, tôi bắt buộc tu sĩ thì phải tụng lăng nghiêm. Còn cư sĩ đó sáng không tụng lăng nghiêm được đó, thì trưa phải tụng vô lượng thọ, mà trưa tụng vô lượng thọ không được thì chiều phải tụng A Di Đà. Không có lý nào quý vị vô làm mà quý vị sáng thì quý vị có phim đề hàng, chiều thì có phim đề lo, tối thì đi ngủ, cái đó tôi không chấp nhận. Tại sao? Tại vì quý vị phải xuất hiện ở chánh điện mỗi một ngày, phải có một lần để chúng tôi biết rằng quý vị còn sống, hiểu chưa quý vị? Còn đó là gì, bảo vệ cho quý vị đó. Ở trong đó bệnh thì có người chở đi khám bệnh, còn ở bên này chỉ đào của cô Hồng Đức thì cổ là cái người chở cái bà già đi. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, họ có sức tùng là họ dám lãnh cái ông già bà già đâu, tại vì lãnh cái đó là lãnh trách nhiệm rất là nặng. Quý vị chỉ cần lo một đám tang cho ba má quý vị là quý vị thấy là coi như là te tua rồi. Bốn vị thầy lo cả trăm người, phải không? Mà hết người này xong là tới người khác vô được, cái đâu có phải là chấm dứt đâu. Bởi vì thầy đeo cái hai cái hoa hồng thầy, phải không? Hoa trắng là mẹ đã mất, còn hoa hồng là mấy cái bà già còn ở trong làng. Bởi vì hỏi chị hỏi thầy có cái nào hoa hồng phải hết không? Con là hồng gì con? Hả? Hồng trụ chết rồi con, hồng gì đấy? Hồng đạt chết rồi con hồng gì? Hồng đức. Hồng đức chết rồi con hồng gì? Hồng minh. Hồng minh chết rồi con hồng giòn. Hồng giòn chết rồi con hồng khô. Cho nên cái bộ hồng này không bao giờ héo. Chịu quá.
Hồng cân nữa em sư phụ.
À, giờ bữa nữa vợ tôi chuyển vô là hồng cưng. Hồng cưng. Thầy nói ở với thầy trong lai mà tu mà không được, đừng có tu đâu. Quý vị thấy thầy rất là thoải mái, không có khó khăn. Quý vị tu với thầy nè, quý vị được quyền nói chuyện thoải mái, vô ăn uống thoải mái, không có chấm gì hết á, phải không? Đó là tôi với tôi đây, với bắt đầu bắt nghiệp là ông bị tôi nó trong cuốn kè vô. Ông vô đây là ông hầu như là mình nhớ mình mở một ngôi chùa, mình mở một ngôi làng là mình đem cái thực hành, cái hành từ bi hạnh xả, chứ không phải mình mở ngôi chùa để cho Phật tử đến chùa được mình có cái thái độ là cai trị mấy bà, hiểu chưa? Ở đâu cái gì? Bây giờ thích vô ngôi chùa ông thầy thoải mái gì thì trong lai, hay là ông thầy thôi để người giết này không được nè, mà nói đi nhẹ nói nhỏ nhưng mà chửi thì dữ lộn. Nhưng mà quý vị thấy rõ lắm, có ai lên cái thang ấy ngồi chưa? Ở chỗ nào? Nhưng mà thật sự khi tu cho nó thoải mái gì, tại vì thầy thoải mái quá, thầy thấy thầy đang ở Cực Lạc, dù là điêu với những người mà ở trong cái khổ phiền não này, nhưng mà vui khi hiểu đạo rồi mình có. Tôi phải cảm ơn. Nhưng mà tôi nói trước cho ông Minh Lễ đó, ông vô là ông phải là làm như vậy đó rồi, rõ ràng đó, phải không? Chứ còn ông chờ mà để mà chờ, ông chờ vô là coi như lúc đó là méo miệng con bê rồi. Tôi không nhận đồ được cái nói trước.
Như là con
sai, con cứ dễ
liền.
Nhiều đã đi về, đi liền.
2 năm suốt 5 giờ đi chuyện.
Thật ra đời rất là vô thường, thầy cũng hy vọng là từ đây tới đó để bác lo lấy cái tiền thu được. Thật ra khi vào trong làng Di Đà này, quý vị chỉ cần cái income 500 đồng là quý vị sống thoải mái, đúng không? Không có thiếu, hả? Xài không hết luôn. Mấy bà già trong làng có thầy giàu quá chừng, bà nào cũng tiền không thể xài dư nha. Ở đây quý vị là tiền già được yên, chỗ ban này là được yên 700 mấy, phải không? Về trong đó đóng tiền điện, tiền đồ mấy tháng có mấy chục đồng, là tháng có mấy chục đồng rồi, như dư rồi ăn uống, nên là tháng nào mới để lắm cái gì cũng như 300-400 mà tôi biết nha. Dạ. Yeah. Tháng chi phí thì này kia là 150 nha, còn lại là 700 sống già. Sống già rồi sợ chứ không dễ, còn cái đầu gói, thấy không? Còn cái này tôi đi hoài à. Tôi đi hậu niệm hoài, có những tá tự tụng gần chết, mà coi như cái bà đó không chết mà tôi sắp chết, thầy cùng đến thầy tự mình sắp chết. Thế là cũng như này là cùng già, chứ mình mới rời rời coi nóng đứng lỡ tôi có già không vậy. Trời ơi. Rồi tôi có đáo tụng đá đều luôn, cái đá tháp trời không chết, phải không? Cái lúc đời thử không nóng chỗ nào hết trời, cái cuối cùng thử tùm lum hết trời rồi, thấy không? Có gì biết nóng đâu không? Rờ ở bàn chân không nóng là thoát được địa ngục rồi. Rờ ở hai cái đầu gối không nóng là mình thoát cái đường, tôi là cái đường gì quý vị? Cái đường xuất sanh. Rờ ở bụng không nóng thoát cái đường ngạ quỷ. Rờ ngực cũng không nóng là thoát về loài người rồi. Rờ ở trên trán cũng không nóng là trên đầu không nóng. Tìm bài không ra, rốt cuộc rồi. Tôi hỏi cái bà lý được cái bài này làm gì, và bác tôi làm đeo 10 ngón tay, 10 đầu ngón tay đều nóng. Cũng nóng là đầu, chứ mà 10 đầu ngón tay. Mày muốn nhớ nha, để tự thật nha ngày nha. Nhưng mà dưới cái sớt, do công đức tu hành của những người Phật tử này và thầy trò chúng tôi, sau 24 giờ hộ niệm, xin thông báo tin vui cùng bạn đồng tu nóng ở đầu, nhưng mà chấm rồi dưới đệ chỉ là 10 đầu ngón tay. Tôi là con cái thám nóng 10 đầu ngón tay đó quý vị. Đi cho mọi người, đi cho đụng đạo lưng ngồi chỗ nào cũng đi á. À, bữa nay tôi nói chuyện thật đó quý vị, có nhiều cái đó tôi bỏ qua không ra luôn. Có cái bà kia bên kia là bà Mai Thị Khuê, hậu niệm cái tháng mệt mỏi thì cái bà con gái bà tôi rờ rờ tôi, bác tôi là đừng đừng có rờ, tôi còn già ở đây. Tôi còn già ở đây đừng có rờ. Rồi cái đó đi lâu cái gì, thành ra từ nay rút kinh nghiệm nha, vô phải hỏi đến chuyện tháng trước thì còn gì không, để mà họ bán cho tụng chết luôn á. Thành ra buổi chiều nay chúng tôi xuống với cái bà má của Diệu Ngôn, tôi chắc chắn là có già có bạc gì, chứ mà hỏi là cái thận nó không có quất từ tháng 11 tới giờ mà không lọc máu được, có gì chết không cái gì? Người phụ lên vậy mà không chết chắc là phải, không chừng là nó có cái gì đó. Mình tin là coi một sọt đô la đâu biết gì một dấu đâu mà không chịu buông. Nên chiều nay tôi sẽ đi xuống, thành ra cuộc đời đi hội niệm nó vui lắm quý vị. Nhưng mà cái căn bản là con cái quý vị mà nó hiểu đạo, nó rất chiều tu, nó chịu hy sinh vì mẹ đi rất là dễ, không có lạ gì á. Bà già Lương Thị Ngọ này khi mà nằm xuống là 10-15 tiếng rưỡi thầy nó có mặt ở đây, nhưng mà lúc đó anh chuyển nó về chưa tới, thành mà núi chuyển chỉ đi thăm cái tình đây là ma bên Cali chưa về, thầy lên đi xuống trước chuyển nửa tiếng vô tới nơi thấy bà há miệng tay chân cứng ngắc bụng nóng tôi nó chết rồi, nhưng mà vì bà chưa có đi ở núi, và núi mà núi con trai của bà thành ra dễ, lúc đó là tụng làm tiếp 3 tiếng nữa thì bắt đầu bà đẹp, bắt đầu thanh điện. Mình không được có nói là bà đã có tu lại 5.000 lại nha, bà đi dự một cái pháp tu ở dưới Đà Di Đà, lúc đó bà khom lưng mà bà lại đúng 5.000 lại, dễ sợ cái gì. Rồi bà tu giao duyên thì những mấy lần không 4-5 lần gì nó mắc không, tôi có thành, chứ đừng nói không phải là chúng tôi có giúp, nhưng mà bà có cái lực của bà, và cộng với cái mà thành công để đốt bà ra có sai lợi nhiều là gì, những đứa con trai này đều đi tu hết. Tới giờ này quý vị thấy mặt thanh tan toàn là đắc y không, thì quý vị tìm được một đứa mà đắc y có được không quý vị? Cho nên cái đó là rõ ràng là cái đó là cái hiếm mà. Không có gì hạnh phúc bằng quý vị có tiền mua bạc biển, quý vị đứt hơi thở là cái phước không xài được, mà chứ quý vị có đức là con cái nó biết đạo đức là quý vị sẽ đi về bên trời Phật rất là dễ. Đó là cái kinh nghiệm của thầy. Còn mời những người bạn đồng tu đến đó tụng, mà tụng đến cảnh nợ quỷ thần không có lợi gì hết, họ tụng họ ở trong đồng hồ, họ trong cho hết giờ để họ về không có tác dụng gì hết. Tôi nói sơ là quý vị thấy quý vị có nhiều cái để mà quý vị đối đầu khi mà cái tuổi già nó đến, đối già nó đến. Thì bây giờ những người đã có đất trong làng như cô này, cô có đất không điều rõ ràng, những người họ biết ở trong chức tụng của thầy, mà thầy tâm lai chưa mang tiếng dựng ai đồng nợ nào hết, mà nguyên cái hệ thống thầy không nợ của nhà băng một đồng nào hết. Cái chùa không nợ là rất là hạnh phúc, bốn chỗ của tụi coi không có chỗ nào nợ đồng nào hết, vì tôi không có chung tay quá trái. Mà thế vì tôi không nợ đồng nào là tại sao cái gì? Tôi không đứng bằng ác hàm, tôi không đứng chủ tay tổ, tôi còn đi làm để sống. Quý vị có thấy đưa tiền cho tôi cũng đó, rồi tôi chuồn lại cho quý thầy quý sư cô đưa về để mà lo cho mấy cái người trong đàn. Cho nên việc làm của tôi được chư Phật ủng hộ, hộ pháp ủng hộ, cho nên tôi thấy rõ ràng là tôi không có nợ đồng nào, thật là thoải mái và cười. Còn mấy ông thầy kia là lên pháp tò là toàn là méo miệng phải xin tiền, nếu không được mấy miệng thầy không có chuyện đó. Quý vị nghe thầy do giảm mấy ngày nay có cái nào thầy xin quý vị có gì không? Không có, không có xin, không bán, cũng không yêu cầu. Cái chuyện đó là chuyện của những người trong này cũng khen đó. Ba cái đồ nó không có đồ, đó là đồ kêu Phật trong kinh Pháp Hoa kêu là phân ra, mình lấy những cái quý hơn, phải không quý vị? Bữa nay tôi cho quý vị những cái ấn tượng đó quý vị biết rồi. Cái tốt nhất bây giờ quý vị nên chuyển mai mốt phát tâm đi con, rồi mua một số ảo đà đánh đi, rồi con rửa về làm cho quý thầy quý sư cô cùng chú hàng ngày thì chú đang nghiêng để trên đó, rồi giữ trong cái chánh điện, rồi khi có người cần thì ít ra giúp cho những người đó, họ đắp được cái đó lên để họ không có thời gian để mà họ đi vào ác đạo nữa, rồi từ từ chúng ta cứu người ta được, giúp lợi dụng trong mắt này. Xin hỏi gì vậy trường? Không có, ý chàng nói bây giờ con thí dụ bây giờ con phát tâm cúng 50 bộ là đi, thí dụ như vậy để hồi hướng cho mẹ con đi. Nhưng mà 50 bộ đó tụi con chia thầy nói ok, bây giờ gửi về làng Di Đà của Hồng Đức 25 bộ, gửi về làng Di Đà thầy Trường Minh 25 bộ.
Không phải cái đó, con
muốn
nói là khi nào mà
rầy
nước như vậy mà để mấy tháng sau có người cần mình cung cấp cho họ thì cái áo mình
bốc rồi. Con hiểu lầm rồi, cái áo này để nguyên trong bao nhiêu lâu không có đụng gì hết rồi. Không có đụng gì hết rồi, trong cái áo này để mọc gì hết. Cái phần cái bộ đồ này để nguyên như vậy, và cho tới khi quý thầy tụng kinh, quý thầy có đại nước ở trên đó, cô Hồng Đức có đại nước trên đó cũng trải cho các con đi lòng thôi. Cho nên quý vị đừng có tưởng cái tâm người ta đến đâu là xuyên qua đó đó, chứ không có phải là nảy vô cái tâm chúng ta chuyển. Thì cho nên từ đó chúng ta đừng có làm là không có nó bận. Ví dụ tụi con có cúng dường thì thầy chia ra để mà các nơi chúng ta tụng, mỗi ngày dù có tụng đó thì để trong ngay cái khu vườn chánh điện tụng như vậy, thì khi có cần thì ok gửi. Bây giờ khi có người lên chung thì chuyển nó, dạ con xin cho này hai cái áo. Tại vì quý vị đâu có chết liền nghe, bây giờ có người đang tình trạng hospice, tôi con cần cúng cho gia đình nó cái áo, thì lúc đó là mấy cô với thầy sẽ gửi lên cho quý vị đại khái là như vậy đi, thì chúng ta phát tâm là coi như không có lấy tiền đâu, đó là giúp được một người giảng sanh là có không biết vô lượng. Tại vì cái người đó thoát khỏi luân hồi sinh tử, người đó lên đó rồi nghe kinh nghe kệ, người đó sẽ phát Bồ Đề Tát, Bồ Tát Tạo tới về Bồ Tát Thành, họ đỡ sức khỏe này, họ giúp chúng sanh nữa với thầy là giúp một người giảng sanh là công đức lớn đó. Thoát khỏi cái ba cái địa ngục tạo bị súc sanh, thoát khỏi dục giới sắc giới vô sắc giới. Cho nên nói với sư phụ là hôm nay thầy chỉ highlight những cái đó để quý vị lưu ý, quý vị không để ý đâu. Quý vị tưởng quý vị đi chùa nhiều, bây giờ nói đâu mình lễ cũng là tinh tấn vậy, nhưng mà gia đình không có những cái trước kia. Con nó thì nhỏ không biết gì hết, và nó nói rõ là khi ông có lập chung cái mở cái máy để cho ông thôi, là cái tờ best của nó thôi, chứ đâu làm hơn. Rồi như vậy ông chuẩn bị thu xếp để về làm đi đài đi. Có ai thắc mắc gì nữa không? Không có thắc mắc gì thì thôi, bây giờ tôi trả lời một câu hỏi nữa rồi chúng tôi chấm dứt cái chương trình để chúng tôi chuẩn bị xả giới. Tôi trả lời một câu hỏi nữa, sáng thì còn để lại đây mấy câu hỏi, rồi tôi trả lời một câu hỏi nữa rồi sau đó chúng ta làm lễ xả giới cho tất cả Phật tử ở trong pháp hội này. Tôi sẽ xả giới ngay bây giờ, nhưng mà tôi trả lời một câu hỏi nữa để chấm dứt cái bài pháp hội hôm nay, còn 15 phút nữa tôi sẽ trả lời một câu. Đây nè, hỏi kỹ nè, câu hỏi là câu hỏi cuối cùng của bài pháp hội trong cái đại lễ Du Lan chùa Bồ Đề Phật lịch 2560 năm 2016. Kính bạch thầy, ngày hôm qua con nghe thầy giảng về các chứng đạo ca của ngài Quyền Giác. Con về nhà, con vào internet con coi thì con thấy có những cái mà con không có hiểu rõ lắm. Cái điểm mà con không hiểu rõ là ở cái chỗ này, xin thầy đọc kỹ cái đoạn đó rồi thầy khai thị cho con biết là nó tại sao. Tức là cái đoạn này mà ngài nói khi mà cái người ngài Quyền Giác này chứng thực tướng không nhân pháp sát na rũ sạch a tỳ nghiệp, tức là ngài nói đó là cái vị Phật tử ngài nói đó là khi mà ngài đã chứng đạo rồi đó, ngài chứng được cái thật tướng là không nhân không pháp trong một sát na. Nhà Phật kêu một sát na là nó lấy một cái dây đồng hồ chia ra tới mấy ngàn đơn vị lên, trong một sát na là diệt sạch a tỳ nghiệp. Chỗ này có sai lực nhân quả hay không? Ngài Quyền Giác ngài nói là ngài chứng, một khi ngài chứng đạo rồi đó là trong một dây đồng hồ là ngài diệt hết tất cả những cái tội địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà ngài tạo vô vừa lượng kiếp, có phải không? Thì trong kinh chúng ta tụng là quy y tròn một niệm, người nào mà kiến tán một niệm trở về dứt sạch nghiệp ba kỳ, có phải là ba kỳ không, là cái nghiệp trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh không quý vị? Ồ, thành ra cái đệ tử ngài nói là nếu mà nói như chỗ ngài Quyền Giác thì có sai lực nhân quả hay không? Thí dụ đời trước con tham lam ăn trộm của chúng sanh 100 lượng vàng, đến đời này khi chưa ngộ đạo chưa chứng quả, con gặp lại quan gia thế chủ, họ sẽ ăn trộm lại của con 100 lượng vàng. Để cả đời xưa hoặc đời quá khứ con tạo nghiệp vọng ngữ du quan giáo quả cho chúng sanh nào đó ăn trộm 100 lượng vàng, bây giờ cho dù con có chứng quả, cho dù con có chứng quả, cho dù con có chứng quả con cũng phải trả nợ cũ. Thí dụ như con đi chơi về thành phố Phi La, con vô tình thấy một cái túi đồ của ai bị rơi ngoài đường, con cứ xuống lượm túi đồ, khi đó 5 phút sau bị cảnh sát bắt vì tội ăn trộm 100 lượng vàng, con trả lại cái nghiệp đời quá khứ đã du oan cho người ta. Nhưng ngài Quyền Giác nói khi ngộ đạo rồi chứng thật tướng sát na bạc hết nghiệp a tỳ địa ngục, con không tin, xin thầy khai thị. Tức là ngày qua thầy có nói cái ngài Quyền Giác khi ngài chứng đạo rồi ngài nói là ngài chứng được cái thật tướng trở về với Phật tánh là trong một sát na ngài bạc hết, ngài xóa hết tất cả những cái nghiệp a tỳ, có không quý vị? Không tin. Ông nói giả sử như con mà hồi trước con có đi ăn cắp của ai 100 lượng vàng thì đời này thế nào con cũng phải, dù chứng đạo rồi con cũng phải bị người ta ăn cắp lại con 100 lượng vàng. Và đời trước con du khống cho một người nào đó là người đó không có tội ăn cắp, mà con du khống cho người đó, con làm chứng gian, để cho người đó bị mắc tội là kết án ở tù dịnh trong đường dài. Thì đời này tự nhiên con đi là phô la đi ở phố phi la con chơi, con thấy có 100 đường dài lớn dưới đất, con lượm xuống mà không phải là của ai, con thấy lượm lớn con lượm thôi. Thì vừa lượm xong chút xíu cảnh sát lại nó nói lại có người tố cáo mất trong đường dài và con phải trả cái nghiệp đời trước của chú ba giờ này, con không lấy con chỉ lượm trong đường dài rơi rớt ở đường mà con bị mắc tội, tại sao lại người giá thể lại sai được nhân quả? Chỗ này quý vị tin không? Tin lời ngày quyền giá không? Hả? Vậy sao kiểm soát được nhân quả gì? À, cái chỗ này ông này còn nói nữa, nếu mà thầy giải không, ngày thầy giảng không rõ ràng á, ngày hôm qua trong pháp hội có thể có 100 người dự tu, họ nghe theo cái lời này đó, thì thầy sẽ làm kiếm tròn 100 kiếm có thể trong lai qua đến tu nữa. Dễ sợ không quý vị? À, một cái ông mà quý vị nhớ cái chuyện mà ngày bá trưởng không? Người chứng quả cũng phải trả nợ, Đức Phật vẫn phải trả nợ, phải không quý vị? Đức Phật ngày xưa vu khống người ta, sau này bị ngoại đạo đổ vụ lại nói là ngài lấy cái lời đạo thì làm sao mà ngài được. Để khỏi mất thời gian tôi thí dụ thế này, cái lực nhân quả nó có, nhưng mà ngài quyền giác khi mà ngài ngộ đạo rồi ngài còn tâm tham không quý vị? Ngài còn sân không quý vị? Ngài còn si không? Cho nên vì ngài quyền giác đã là chứng được cái quả vị mà coi như a la hán rồi, à chứng thật tướng thấy phật tánh sát na dứt sạch a tỳ nghiệp, thì ngài đi ra ngoài phi la, ngài thấy 100 lượng vàng, ngài có cúi xuống lượng không quý vị? Cái hành động mà anh cúi xuống lượng cho được vàng vì anh còn tâm tham, còn ngài quyền giác ngài thấy vàng cũng là đồ rắn độc thôi, cho nên ngài không có tả niệm vì ngài hết tâm tham, còn anh còn tả niệm vì anh còn tâm tham. Cho nên cái chỗ này phải nói rõ. Nói rõ cái chỗ nào? Ngài Bàn Long Quẩn là một thiền sư chính đạo, phải không quý vị? Trong kinh nó y như thiền định họ Bàn thời xưa. Ông Bàn Long Quẩn là một tay nhà giàu, giàu dễ sợ lắm, thời Vĩnh Tạo đời quân chủ. Sau khi ông ngộ đạo rồi, ông chứng thật tướng thấy Phật tánh, ông đem hết vàng bạc châu báu ông chất lên cái tàu và ông chạy ra dòng sông Dương Tử, ông đổ xuống dòng sông, có cái gì đó không? Ông đổ vàng bạc hết tội tôi. Lúc đó tôi nghe hòa thượng giảng tôi cha này ngu ơi là ngu, còn vô minh. Mình mà chứng, mình chứng gì? Mình đem mình chia, mình gửi cho bà con mình chứng, phải không cái gì? À, mình gửi cho con hai nó mở tiệm nail, con ba nó mở tiệm tóc, con tư nó mở nhà hàng, con năm nó mở coi như là phòng bán máy bay, phải không? Để nó kiếm tiền chứ mình kiếm bà con chạy mù chạy đuôi chạy cùi chứ lo gì mà mình lại mình đi đổ như vậy. Nhưng mà quý vị thấy rõ nè, cỡ như ông Bàn Long Quẩn này rồi, ông chứng đạo rồi, ông đem vàng bạc ông đổ thì ông đi ngoài đường ông thấy vàng không có lợn không quý vị. Đời trước ông Bàn Long Quẩn ông có thể là trong tiền kiếp lúc chưa hiểu đạo, ông có thể là ông đi giật của người ta 100 lượng vàng, ông đi coi như là ăn cướp ăn trộm của ai ông sẽ bị người ta tóm lại. Nhưng mà đời này vì ông đã đem ông ngộ đạo rồi, ông đem cả trăm lượng vàng cả triệu lượng vàng ông đổ xuống dòng sông Dương Tử, cho nên do hết tâm tham, cho nên chứng thật tướng hết tham sân si, thành ra đi tới đâu cũng không có bị cái tâm tham nó xuống mình làm bậy. Như vậy địa ngục do đâu mà có để mà trả đây quý vị hiểu chưa? Giờ mình thấy sung sướng không? Cái chìa khóa là cho thầy tâm tham mà ông Bàn Long Quẩn mới ông đổ hết cái địa ngục rồi, ông đổ hết sông Dương Tử rồi, thì đời trước lỡ ông có giật ai cái đường trời này ông là ông tỷ phú, nhưng mà đời trước ông đã gieo lời, nhưng mà đời này gì ông đã chứng thật tướng trở về với cái tâm thanh tịnh rồi, thanh tịnh trang nghiêm mình đánh giác, ông coi vàng và đất bằng nhau, cho nên ông đi ông thấy là cái đồ này đồ bỏ, đồ này Phật Thích Ca đã bỏ rồi, thì làm gì có cái chuyện này ông trải nghiệm được, cho nên ông xóa sạch luôn cái tay địa nghiệp phải đang nghiệp kiếp vì hết tham. Còn nếu ông Bà Long Quẩn ông ngộ đạo rồi mà ông còn đem vàng ông tích ông giấu chia cho bà con ông thì ông cũng đâu có phải là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Cho nên người mà nói được bài kệ này là ngài quyền giác, ngài không còn tâm tham. Còn anh á, anh thí dụ đó cho thấy anh còn tâm tham, 100 lượng vàng nó vô tội, nhưng mà vì anh còn tâm tham anh nó cúi xuống cái lộn ha, cho nên vì cái lộn đó, vì cho tâm tham nó cho anh đi nó trả quả mà cho cái tâm đổ và bạc là biển, cho nên ngài Bàn Long Quẩn không bao giờ trả nợ cũ vì không có cái lửa để mà tạo nên cái duyên để mà trả nợ. Chứng thật tướng thấy Phật tánh một sát na tạc hết A Tỳ địa ngục, là chỗ này tôi không thành chồn đâu, mà tôi trở thành là thầy không hơi. Được chưa? Không lai tức là thay lâm, thay lâm cho quý vị. Người ta nói ông là không lai gì cộng, nó nói tôi là thay lâm. Đúng, tôi thay lâm cho đệ tử tôi từ phàm phu lên quả vị thánh quả. Còn sư quốc danh á là thai long, là biến cho quý vị phàm phu tu biến trở thành là tục tử. Hiểu chưa quý vị? Bây giờ quý vị thấy kỳ này quý vị đem được nhiều trí huệ không? Quý vị nghe thấp đại thừa, quý vị nghe thấp tiểu thừa, nhưng mà quý vị chưa học pháp đổ thừa. Hẹn quý vị trong một pháp hội nào đó tôi sẽ giảng về pháp hội đổ thừa.
Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch Tịnh Đại Đức Tăng Lai, con muốn ở một cái viện có một người đó muốn cúng về cái hòm á, nó hòm cho những người nghèo,
cúng hòm cho những người nghèo.
Cái người đó là có phước đức hay là không đức?
Cúng hồn cho những người nghèo ở Việt Nam có, nhưng mà có phước, nhưng mà phước là phước có giới hạn thôi. À, cúng có giới hạn thôi. Tôi thí dụ bây giờ trong này nè quý vị, thí dụ như bây giờ có những cái bà mà bà di chúc, bà đó là cũng chết thiêu, thì thật ra bây giờ cô cúng cái hồn, gia đình cô chuyển nghe nói ở tôi phát nguyện cúng cái hồn $3,000, gia đình chuyển có phước mà rất là ít. Vì $3,000 đó để mà cho mấy người không lết ăn, để mà giúp cho những người mà họ đang thiếu quần áo, hay những trẻ thơ, những vị mồ côi ở Hoa Kỳ, hay những người không lết không có chỗ ở, thì nó ít lợi hơn hơn là mua cái hòm $3,000 để cúng đốt ra chút xíu thành ra. Thành ra cúng cái đó là cúng rất nhỏ nhoi, nhưng mà cúng cái hồn để cho cái người ta chết chôn cũng đốt cái phước, là sau này khi mình chết mình cũng có người lo hồn lại cho mình. Thì cái đó nó không ích lợi gì khi đó mình chỉ là một cái sắc vô tri vô giác. Chi bằng bây giờ ví dụ như mình cho một cái người nào đi học, giúp cho cái người đó đang thiếu tiền, họ còn có một năm nữa họ là bác sĩ, họ nói bây giờ tôi thiếu, còn một năm nữa tôi học xong cái chương trình bác sĩ, đi tôi ra tôi giúp, tôi hứa nè, bây giờ bà cúng cho tôi với tiền này đi, tôi không có lo được nữa. Rồi như vậy tôi học ra sau này tôi sẽ giúp cho chùa Bồ Đề này, tôi sẽ hứa khi mà bà giúp như vậy xong, tôi sẽ về phục vụ chùa Bồ Đề một phòng mạch, mỗi cuối tuần tôi sẽ khám định quy. Thì như vậy cũng bỏ ra coi như là 20,000 để mua cho một cái ngôi mã ở Việt Nam xây cho cái lăng tẩm, thì giúp cho cái bà đó chỉ được có chút xíu chỉ được cái tiếng thì thôi không có đức, nhưng mà giúp cho một người học sinh nghèo 20,000 để họ lấy luôn cái bằng bác sĩ, thì sau này cái công đức đó rất là lớn, phải không quý vị? Tôi hy vọng rằng lần Như Lan này thầy về đây không có quảng cáo trên web, không có quảng cáo trên đài truyền hình và báo chí, chỉ có chuyện thông báo bằng email cho một số bạn đồng tu. Nhưng mà thầy cũng rất vui khi mà về đây tu hành từ ngày chiều thứ sáu tới bây giờ, hoàn toàn thầy thấy là ở trong này từ cái người mà mấy bà già cho tới các thanh niên đều nghe những lời pháp của thầy và đều khai mở trí huệ. Cho nên thầy bảo đảm cái pháp tu này, cái pháp hội Du Lan này, dưới cái nhìn của thầy là chúng ta rất có nhiều công đức để mà hồi hướng cho cha mẹ chúng ta. Bây giờ quý vị chắp tay lại để thầy hồi hướng lần cuối.
Như là Phật, con xin các Phật sư phụ
bà để cầu nguyên trí xin có đôi lời tập bạch rồi con cứ nói đi. Dạ, thì chúng ta
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch chư đại đức tăng ni, chúng con lần đầu tiên sư phụ đến chùa Bồ Đề làm pháp hội ở Vu Lan. Chúng con cảm nhận là đây là một pháp hội pháp vị sung mãn, và cũng là nhiều sư phụ truyền đạt cho chúng con phương thức là hiếu qua kinh Vu Lan Bồn và các những gì sư ra sư phụ dạy cho chúng con, những gì để làm đại hiếu cho con mẹ. Trước khi chúng con biết lời, chúng con xin nhường lại và đồng tu thần kinh quản lý cái điều đã đặt trước, rồi con sẽ xin kết thúc.
Dạ dạ, tức là mượn những giây phút của cái khóa tu này để một số các vị Phật tử của thầy ở vùng Maryland hay là vùng Baltimore thì trong này thì biết cô Quảng Liên sẽ có đôi lời phát biểu cảm nghĩ của mình khi về đây tham dự đại lễ Du Lan báo hiếu tại chùa Bồ Đề, phải không Quảng Liên? Rồi thầy mời con. Dạ.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, con Phật tử Quảng Liên xin đại diện cho một nhóm huynh đệ ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, tiểu bang Maryland. Hôm nay vì có thật sự bởi vì có chuyện gia duyên rất là ràng buộc của Phật tử Diệu Ngôn sư phụ đã biết, thành ra xin cho sư phụ với sư tỷ có nhờ con nói lên và lời cảm tạ tri ân sư phụ. Nam mô ngưỡng kính bạch tư sư phụ. Chúng con có nghe lời Phật dạy, thân người khó được, Phật pháp khó gặp, Phật pháp có nghe, minh sư có gặp, và chúng con có đầy đủ duyên lành, có được đầy đủ thân người này, và hôm nay được gặp sư phụ nơi xứ lạ quê người này, và con đã được sư phụ không quản ngại đường xá xa xôi, Phật sự gia duyên trong mùa lễ Vu Lan đã con đã đi về hướng dẫn chúng con tu học 2 ngày tại chùa Bồ Đề này. 2 ngày tu tập đã qua, thời gian rất là ngắn ngủi, nhưng sư phụ đã giảng dạy cho tất cả chúng con những lời pháp nhũ vàng ngọc vô cùng quý báu, như những giọt nước cam lồ tưới mát cho những tâm hồn khát vọng sân si trong biển đời trầm luân đau khổ. Chúng con không biết nói gì hơn, vì thời gian có hạn, và người xưa có câu nghĩa bất ngôn từ, nói ra nhiều cũng không nói hết được những gì mà mình muốn nói. Với ân tình sâu nặng này, chúng con không biết nói gì hơn. Pháp hội gần sắp sửa viên mãn, ai cũng trở về nơi trú xứ của mình và có được sự nghỉ ngơi, còn riêng sư phụ phải hành Bồ Tát đạo, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha. Còn biết bao nhiêu người và mẹ già đang chờ sư phụ, hấp hối chờ sư phụ. Thì con muốn biết nói gì hơn, bây giờ con chỉ hàng tất cả hàng Phật tử chúng con nói chung trong ngày hôm nay, 2 ngày tu tập, nếu có phần công đức gì, mỗi chúng con, một mình con thì không được, nhưng mà mỗi chúng con, tất cả chúng con ở đây nguyện xin kết thành đài xem báo, dâng lên cúng dường khắp mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, với tâm niệm nguyện cầu Phật pháp lan tỏa khắp muôn phương, mãi mãi trường tồn, để cho chúng con có nơi nương tựa. Và riêng sư phụ Thích Thông Lai nguyện cầu cho sư phụ tứ đại luôn được điều hòa, huệ mạng được dài lâu, để sư phụ luôn đem yêu thương riêng của mình để phụng sự chung cho tất cả mọi người. Giờ phút này đây con không biết nói gì hơn nữa, tại vì con luôn quá, con chưa bao giờ nói trước một đám đông như thế. Thì con cũng xin sư phụ thành kính tri ân sư phụ và đáp tạ ân tình của sư phụ tam bái. Sư phụ từ bi hết cả, vậy con biết sư phụ muốn tu ba la mật và con cũng muốn tri ân ba la mật, nhưng mà để thể hiện đạo lý tứ ân trong mùa lễ Vu Lan, sư phụ chấp nhận cho chúng con đáp tạ ân thầy tam bái có được không?
Thật ra đối với diện biết rằng sư phụ rất ngại cái vấn đề nhận lễ lại như hồi sáng này trong lễ thỉnh sư. Thầy nói thầy chỉ là một tỳ kheo Thích Thông Lai, danh từ thượng tọa hòa thượng chỉ là một cái hư danh ảo, cho nên sở dĩ hồi sáng này tụi con đảnh lễ sư phụ là đảnh lễ những cái pháp bảo mà sư phụ học từ cái kim khẩu của Đức Bổn Sư, được kết tập từ ngày A Nan cho tới ngày hôm nay. Sư phụ truyền lại những cái pháp bảo của Đức Phật, cho nên tụi con đảnh lễ sư phụ, vì cái đó là không có cái gì mà quý hơn. Cho nên thầy nhận lễ của cái buổi thỉnh sư hồi sáng này rất đông. Tuy nhiên bây giờ nói cái lời nói của tụi con, tụi con ở vùng Đông Bắc này ở xa sư phụ nhiều hơn, nhưng mà phải nói rằng thầy rất là happy khi thầy giảng pháp ở đây, vì tại cái vùng Đông Bắc này biết tụi con đều có chánh kiến, những cái tin đánh phá, những cái lời mà thị phi nói xấu về đạo hạnh của sư phụ Thông Lai tràn ngập ở trên băng dĩa, tràn ngập ở trên những cái internet. Có những người đệ tử đến với sư phụ nhưng vì bất đồng quan điểm, bất đồng cái tư tưởng, sư phụ thì đã nói rằng hầm hầm nhưng mà không tạo ác. Nhiều khi sư phụ ưa chỉ lỗi, ưa chỉ thẳng, họ đụng từ ái và họ lại không biết ơn, họ lại đi ra những cái đó nói xấu. Nhưng mà rất may là thầy thấy hầu như ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ này đến nghe pháp với sư phụ bằng với cái tâm tinh thần và miệng sao là tâm như vậy, chứ không phải là đạo bộ. Trong khi tôi có những pháp hội thầy đến, họ ở rất gần thầy, nhưng mà do cái tâm họ không kính trọng thầy cho nên họ không nhận được cái pháp hỷ sung mãn. Quý vị nhớ, khi quý vị kính thầy thì quý vị mới lắng nghe lời giảng của thầy, còn quý vị coi thường thầy vì những lời thị phi thì quý vị sẽ không có cái tâm mà tin tưởng tuyệt đối vào thầy. Thầy có nói một câu thế này thôi: thầy Thông Lai đúng sai khó ai biết, thầy Thông Lai có thể lừa người phàm nhưng thầy Thông Lai không thể lừa ân sư thượng tiên hậu quá, thầy Thông Lai không thể lừa những vị thiên long bát bộ, và thầy Thông Lai nếu không có tu hành đàng hoàng, thầy Thông Lai không thể nào giúp những bà lão đóng cửa bụng mà trở lên trên đỉnh đầu, trở lên có xá lợi. Thì quý vị sẽ nhớ cái lời nó khúc lưỡng thẳng tâm. Nhưng mà thầy hãnh diện mà thầy nói với Triển, con thấy cái dùng Phật tử này có tư tưởng khinh dễ sư phụ vì những lời thị phi không? Nếu mà họ khi dễ, họ đến đây vì họ đến rồi đến để thăm dò, đến để mà tìm lỗi pháp sư, thì đừng có mời thầy về đây, họ sẽ mang tội hơn là mang phước. Chuyện nói con bảo đảm với sư phụ, Phật tử ở vùng Đông Bắc này họ cũng có nghe những cái chuyện tào lao, nhưng mà họ có chánh kiến, họ thấy thầy làm đúng làm sai họ biết. Cho nên nếu thầy làm sai thì thầy không thể nào thành lập được mấy cái làng A Di Đà. Và như vậy thầy hôm nay cái chuyện tụi con nói lên thầy đã vui rồi. Cho nên khi tụi con kính trọng thầy thì thầy lại pháp hỷ sung mãn, thầy giảng thầy thoải mái. Thầy đối với tụi con bằng trực tâm là đạo tràng, tụi con đối lại cũng trực tâm là đạo tràng. Hai cái trực tâm đó chúng ta mới đến cái chỗ là kiến tánh, và chúng ta thấy được Phật tánh. Bảo đảm trước khi tụi con nghe bài pháp ông ngài Du Lan này tụi con không có thấy, mà bây giờ tụi con thấy rõ, tụi con có một cái biết chân thật, mà cái biết đó kêu là cái biết của cụ tổ Bổn Lai Vô Kiết Vật, và một cái biết nữa là cái biết của thần tú, là cái biết đứng ngoài ngõ, là cái biết mà từ cái biết chánh lại khởi ra cái biết thứ hai. Hôm nay thầy vui, rất là vui, chưa có pháp hội nào mà thầy cười nhiều như pháp hội tại chùa Bồ Đề. Thiện là
Nam Mô Di Đà Phật. Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn khó, muôn kiếp khó đáp đền. Là phút này đây thầy đã chấp nhận sự tri ân của hàng Phật tử chúng con. Chúng con thành kính tri ân và đáp tạ ân sư phàm bái. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hiện Tiền Thượng Pháp Ân Sư Phạm Bái.
Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Rồi thầy đã nhận được con lễ rồi, nhưng mà tất nhiên còn ai có đôi lời.
Bà sư phụ, con xin một lời của Quảng Liên. Cũng xưa
mời quý vị an toàn, mời quý vị an toàn nha. Chị tiếp tục để mà nói chuyện phát biểu tâm tư với con nha.
Trước khi con sẽ chuyển, nếu cái bạn đồng tu chúng ta có những cảm tưởng về pháp hội Phò Vũ Lan ngày hôm nay, xin các bạn đồng tu cứ việc phát biểu cảm tưởng. Nhưng mà trước hết con xin nói những lời cảm ơn của chúng con, gia đình chúng con, vợ chồng chúng con, và cũng như riêng cá nhân chúng con luôn luôn là tri ân sư phụ, những đông giáo viên sư phụ đã chỉ dạy cho chúng con. Cái đầu tiên nhất mà con ân tình nhất là không phải những giáo pháp cao siêu, những gì mà nó quá thâm sâu. Những cái đầu tiên sư phụ đi đầu tiên nhất là sư phụ phải dạy con làm thế nào để bao hiếu được cha mẹ. Cá nhân con nghĩ bao hiếu cha mẹ là một cái lớn nhất con người tử của tất cả chúng ta. Vì những gì sư phụ dạy con đã nghe, con đã nói và con đã làm. Vì những gì tới đây hôm nay Bù Lan, tất cả hàng phục vụ chúng con, sư phụ tiếp tục chỉ dạy chúng con làm thế nào để báo hiếu sâu hơn nữa, làm thế nào để con luôn được ngày một kỳ liên, làm thế nào để noi gương những lời dạy hàng đệ tử chúng con ra xuống quyết tấn và cũng tuyên hiệu bạn bè xung quanh cùng nhau khởi tạo khóa tu này, một khóa tu xuất gia duyên duyên thật đặc biệt. Những khóa tu gia duyên này thực sự ra sư phụ từ lâu đã không còn tổ chức khóa tu xuất gia duyên nữa, nhưng cá nhân con nghĩ mùa Vu Lan này, nếu các bạn đồng tu chúng ta cùng nhau đắc y, cùng nhau thọ giới, cùng nhau tu xuất gia duyên, trước là để trả ơn Phật, hai thứ hai là để báo hiếu cho cha mẹ chính mình, ba là nghe lời sư phụ giảng dạy để chúng ta cùng nhau làm thế nào để làm cho cha mẹ được thắng sanh, thứ tư là chúng ta noi gương một kiền liên, bởi vì ngài một kiền liên bản thân ngài cũng không thể cứu mẹ được. Chúng ta ngày hôm nay với an đoàn hơn 4 mét người thì việc làm chúng ta con nghĩ đây là đầu tiên, nhưng mà chùa Bồ Đề cũng duyên đã tạo được một số lượng người tu giáo duyên rất đặc biệt. Mặc dù chúng con không bỏ trên truyền bá, thành ra con cũng xin sư phụ hứa hẹn hôm nay là sau sư phụ xin, con xin sư phụ cho con và chùa Bồ Đề chúng con nhân duyên là đến mùa Vu Lan, sư phụ cho tụi con sẽ một phát tu xuất gia duyên duyên để hầu chúng con được tâm tập, hầu chúng con được ôn tập, hầu chúng con được học cách trả hiếu cha mẹ mỗi ngày một tinh tấn hơn, hầu tất cả chúng con ở đây được phép cạo đầu xuất gia duyên duyên để bao đớp bao đáp ơn cha mẹ, hầu tất cả chúng con dùng lực của tất cả chúng con để có thể nói với một kiền liên để báo hiếu cho mẹ. Con xin sự hỗ trợ của mẹ chúng con.
Cái vấn đề này triển tức là quy trí, nói cái vấn đề mà cảm xúc hôm nay khi cái pháp tu này và khởi lên một ý niệm là đại diện cho Phật tử dùng Đông Bắc nhất là chùa Bồ Đề để mỗi mùa Vu Lan sư phụ trở về đây mở một hội để mà trả hiếu cho mẹ, thì cái việc làm của tụi con sư phụ sẽ hứa khả. Nhưng mà thầy muốn highlight một cái điểm nữa thế này. Bây giờ thầy hỏi quý vị mời 40 vị hòa thượng từ ở Việt Nam qua, nhưng mà các hòa thượng này coi như là mang thiên đổi mão, rất là mó là rất là đẹp, nhưng mà các hòa thượng này vào đây không giảng pháp. Các hòa thượng này vào đây chỉ khuyên quý vị là coi như quá duyên ủng hộ cho các ngài xây chùa đúc tượng Phật, và các ngài đó không tụng một thời kinh, mà nói cái tiền bút máy bay của quý vị từ Việt Nam qua đây, rồi cái tiền cung phụng không đúng làm những cái lễ nghi mà hình thức, thì tôi bảo đảm rằng pháp hội thì có tiếng nhưng mà không có miếng, Còn cái pháp hội này chính quý vị là những người vợ, những người chồng đầy đủ những cái bộ phận. Quý vị là những người vợ, người chồng có địa vị trong xã hội. Quý vị là những người có công ăn việc làm. Nhưng mà vì trong mùa Vu Lan báo hiếu, quý vị hy sinh cái đầu, hy sinh cái công việc ở tiệm nail, ở nhà hàng, ở hãng sữa. Đến đây quý vị thúc luyện thân tâm trong 2 ngày qua, thì tôi bảo đảm rằng cái công đức của quý vị 1 ngày 5 thời, 6 thời, quý vị đã tụng Lăng Nghiêm, quý vị đã nghe pháp, quý vị đã nghe lời khen thị, quý vị đã lại sám hối hồng danh, quý vị đã tụng kinh báo hiếu phụ mẫu, quý vị đã làm trai đàn chánh tế, quý vị đã làm tất cả những việc phước thiện rồi, như vậy tại sao mà cứu được cho mẹ? Thí dụ bây giờ một người đang ở tù mà cái người đó cần cái một sự bảo lãnh, thì ai là cái người ký giấy bảo lãnh? Muốn vào tù thì ai là vào tù? Thứ nhất là phải do người có tội, hai là người có oai thần, là luật sư, là cảnh sát, là những mục sư, là những thượng tọa vào đó để giảng đạo cho người tù nhân. Cho nên vào địa ngục phải có oai thần hay nghiệp lực. Và bây giờ trong thời gian này quý vị đã cạo đầu, quý vị đã thọ giới, quý vị đã sám hối, riêng đức của quý vị hồi xưa có 200, bây giờ quý vị trong này mỗi một người đều được 800 điểm hết. Những người quý vị là những good citizen thì quý vị ký một cái thực quyền thư có 40 chữ ký, mà 40 chữ ký này, công dân này không sát sanh, công dân này không trộm cướp, công dân này không dâm dục, công dân này không nói láo, công dân này không uống rượu, công dân này không có nằm giường cao chiếu rộng, công dân này không có ăn uống phung phí, công dân này không có làm tranh điểm trò múa hát, công dân này không có bo bo bỏng xẻ tiền bạc, thì cái người này là người tốt hay người xấu cái gì? Người tốt. Cho nên 40 người tốt này ký một cái thỉnh quyền thư xá tội dâm ân, và cộng tới những bài pháp đại thừa của thầy, ngày nào cái bài pháp này còn lưu truyền trên cái hệ thống website của chùa Tầm Nguyên 3 trang web, ngày đó có nhiều người sẽ có hiếu đạo, ngày đó nhiều người thấy được Phật tiên kiến, thì ngày đó cha mẹ quý vị không bao giờ đọa dời các đường ác, phải không quý vị? Chúng ta đang ấn tấm kinh thì có bạn hỏi sao thầy không làm ấn tấm kinh, mà ấn tấm kinh chứ. Hồi qua tới nay những cái trang này đã được bỏ qua Facebook, đã bỏ lên trang web, và theo con số đã có 40.000 cái copy rồi. Chúng ta là ấn tấm trong 2 ngày mà được 40.000 cái copy, ngày mai ấn tấm tiếp, trong 1 năm chúng ta ấn thêm 1 triệu cái copy mà download, thì cái đó là nhiều công đức hơn là bỏ ra trên giấy in tờ, phải không quý vị? Chúng ta đọc tình con có gì nữa?
Di Đà Phật, con kia sư phụ là nước cả, nhưng mà con biết sư phụ rất bận rộn, và tùy theo gia duyên, tùy theo duyên tới, nhưng mà con cũng chưa đắc bạch sư phụ rằng những gì sư phụ hứa cả cho chúng ta với chủ đề để cho những khóa tu Vu Lan mỗi năm, nó sẽ đặt điều kiện bản thân cho chúng ta. Nếu chúng ta các bạn đồng tu không, cái mùa tới nếu chúng ta không cùng nhau tụ tập phong tập ở đây để phát khởi cạo đầu tu gia duyên để báo hiếu cho mẹ, nếu sư phụ mà nhìn thấy số lượng ngày càng giảm thì con nghĩ là sư phụ sẽ không tới nữa. Thì cái điều kiện đối với các nhân, con nghĩ lúc nào điều kiện nó cũng là 2 điều kiện, điều kiện nó phải suy chiều và thuận, thành ra con biết sư phụ hứa cả, nhưng mà nó cũng tùy thuộc vào cá nhân các bạn luôn luôn chúng ta, để chúng ta cố gắng giữ y áo và lúc nào cũng tu hành theo như lời sư phụ dạy, và cũng giữ gìn, và chúng ta cùng nhau khuyến tấn và kêu gọi tất cả các bạn đồng tu chúng ta cùng nhau quan tập về trong mùa Vu Lan báo hiếu năm tới, thì số lượng chúng ta mỗi ngày mùa đông thì chắc chắn sư phụ sẽ về.
Đúng rồi, tôi sẽ nói rõ, tôi đã có một cái tiểu ban họ mời tôi 3 lần. Lần thứ nhất ví dụ như 100 người, lần thứ hai còn lại coi như 50 người, lần thứ ba còn 20 người, vậy là thứ tư tôi cancel cái khóa tu ở tiểu bang đó để tôi đến những nơi họ đang cần tôi hơn, đúng không quý vị? Thì bây giờ cái khóa tu này tôi căn cứ lần này được 40 mấy người xuất gia và 50 người tu coi như là thập thiện bất bình đai, nhưng mà khóa tới còn 20, khóa tới còn nữa 10, và khóa tới nữa chỉ còn có mình bà ông bà trần quán niệm. lúc đó tôi sẽ mở một cái pháp tu để đổi tên chùa Bồ Đề thành là pháp tu chùa Bà Đằng. Được chưa quý vị? Tôi rất là thoải mái, không có gì buồn hết, phải không? Và như vậy không sao, thì thầy hy vọng cái pháp tu này nó sẽ chất động, nó sẽ tạo lên một cái hình ảnh mới. Và bây giờ quý vị thấy rõ, chúng ta hạnh diện họ đi tu đâu, tu ở đây là ngày 5-6 thời, phải không, mà tu 2 ngày luôn, thì như vậy đó là chúng ta được rất nhiều cái lợi lạc, giảm kinh đại thừa, giảm trực chỉ, giảm những cái sai trái của đạo Phật, giảm cho quý vị có trách kiến, mà giảm cho quý vị biết hiếu đạo cha mẹ. Và thầy cũng quyền hồi hướng cái động nhân, cái nguyên nhân mà thầy có mặt ở chùa Bồ Đề trong hội Vô Lan này cho bà Lương Thị Ngọ, Pháp Danh Viên Dung, đệ tử xuất gia của thầy Năm Khóa, đệ tử coi như là đã bị khồm lưng tuổi già, dẫn lại 5,000 lại, và đã làm cho thầy rất là hạnh diện vì cái thành quả. Mình về đây hỗ trợ cho bà, và kết cùng là tiến ông Trần Quán Niệm là cái người đi lúc đó chuyển đã về trường hạ có thể ở dưới center bên tiểu bang Washington, thì ông Trần Quán Niệm và một số anh em trong gia đình của cụ bà Lương Thị Ngọ đó là Triết, Trường hay là một số con gái gì đó, Thi hay gì đó, đã cùng với bác Trần Quán Niệm đã đi để mà lấy cái xương cốt của bà, và kết cuộc lấy ra rất nhiều xa lợi. Cho nên đó là cái niềm vui, và nhờ đó thì nghĩ tới cái người đệ tử của bà là bà Nguyên Dung, bà Lương Thị Ngọ, má của những đệ tử của thầy hiện diện trong pháp hội này, thầy xin hồi hướng tất cả công đức gì mà từ pháp hội này cho bà Lương Thị Ngọ, từ hạ phẩm lên trung phẩm, từ trung phẩm lên thượng phẩm, và từ thượng phẩm trở về cõi ta bà làm một vị Bồ Tát để cứu độ cha mẹ anh em, thân bà quyến thuộc và tất cả chúng sanh đồng được về cực lạc. Bác Trần Quán Niệm có đôi lời gì nữa không? Bây giờ cái vấn đề và giới định này thì thầy sẽ giải quyết với chuyện, quý vị sẽ liên lạc và thầy sẽ ký, rồi chuyện sẽ từng từ phát cho quý vị đừng lo, chuyện là ở tại chùa Bồ Đề này thì chuyện sẽ giải quyết vấn đề giới định, như gửi tới nhà hoặc là cái gì đó.
Kính bạch sư phụ, kính bạch kính thưa tất cả chư tăng đại đức tăng ni, kính thưa tất cả đạo tràng Bồ Đề cũng như các môn tử huyện gần xa, chúng con xin giờ phút này là giờ phút quan trọng, và cũng là mối duyên đạo thầy sẽ khởi hành về Maryland, chúng con xin đem tất cả tâm thành đáp lại. Kính thưa hòa sư phụ, kính thưa thầy, chùa Bồ Đề cũng được cái nhân duyên do bác Nguyên Hỷ đã tạo ra, bác trai tạo ra Phạm Hữu Thùy. Kể từ ngày đó chúng con
Phạm Hữu Thùy là ông thân sinh của chùa Quân Triển, là phu quân của bà Lương Thị Ngọ, tức là ý nói là ông đó là ông thân ông
thầy. Phải lùi lại thời gian một chút, là lúc kể từ đó thì gia đình của bà là các anh em đã tới đây để giúp chùa càng ngày càng thỉnh được quý vị sư thiên tăng để về đây, và sau đó là cái duyên lành đến nữa là cụ bà Nguyên Dung, Lương Thị Ngọ là má của Triển, của Trường, của Tiết, của Alisa Phạm, của Thảo,
của
Thị Trung. Cụ bà Từ Trần thì xin thưa tất cả đại chúng, thì quý vị nhìn vào cái ghế kia, cụ bà thường ngồi đó cho đến ngày trước khi lâm chung quốc 3 ngày, vẫn còn khỏe mạnh, 3 ngày sau thì việc con gái, nhưng để lại một cái gia tài rất là quý báu trong vấn đề đạo pháp. Là như thầy vừa nói, chúng tôi đã cùng với gia đình của bà ngay tại linh đường này tìm cho cốt, và cụ bà đã lưu lại khoảng 100 viên ngọc cá lờ, viên lớn là bằng hột bắp, viên nhỏ bằng hột đậu, hột mè, và màu sắc rất là rực rỡ, và tôi quý vị một số quý vị đã thấy, và chúng tôi có đăng hình ở thế kia, thì đó là cái để mà tinh tấn sự tu tập của quý vị, tin vào pháp Phật nhiệm màu và tin vào sự linh ứng của sự tụng niệm trì tụng cụ bà luôn luôn tới chùa, và như thầy đã nói đã từng lại 1,000 lại trong lúc tay lưng đã yếu. Và thưa quý vị, cũng vì cái duyên đó mà ngày hôm nay đã tạo ra cái duyên để chúng ta cung thỉnh được thầy, một vị đại sư, chúng tôi phải gọi là đại sư, đã về chùa mình ban 1,202 ngày, một trận mưa pháp rất là phong phú, rất là mát mẻ, rất là giá trị cho tới tất cả đại chúng ngày hôm nay. Và thưa thầy, khóa tu gieo duyên mới đầu từ ngày thầy về nó cũng tương đối ít ỏi, bây giờ như là một cái mầm sen, trong cái đầm sen càng ngày lá sen càng đông, và chùa Bồ Đề đã như thầy đã xuống đất một khoảng 10, thầy nói là hôm nay thầy xuống đất 10+ tân binh, yeah. Tất cả công lại là hôm nay được, kể cả những quý vị đã cũng rồi, quý vị ở chùa khác nhưng mà trong đến trong pháp hội được 4/40 vị, thì yeah. Đó là cái điều mà chúng con xin sư phụ ân kiêm tâm đức của sư phụ, và sư phụ thấy rằng lòng phật tử ở chùa Bồ Đề rất là khao khát chánh pháp và rất là mong mỏi những lời pháp của sư phụ của thầy. Và như là thầy Thiện đã nói, chắc chắn là những mầm sen nó tiếp tục phát triển đều đều khi mỗi khi thầy về đây năm tới. Và thưa quý vị, không phải chỉ có năm tới, mà trong cái thời gian không phải đợi 1 năm là vô lan, mà trong thời gian đó nếu mà sư phụ về đây để mà hồn niệm cho một cụ bà nào đó, ông nào đó, thì chắc chắn sẽ có cái chùa Bồ Đề, lúc đó chúng ta lại có cái duyên để một số lớn nữa tu xuất ra. Đó là cái điều mà chúng con xin ân chiêm công đức của thầy với chùa Bồ Đề, và chúng tôi cũng xin tri ân cụ Phạm Hữu Tuệ, của ông Phạm Hữu Tuệ, của bà Phạm Hữu Tuệ. Thưa quý vị, trong kinh có nói, dù các con có cõng cha mẹ đi quanh núi tu đi 100,000 lần cũng không báo đáp được. Thưa quý vị ở đây, chùa Bồ Đề, quý vị thấy con cái của cụ bà Lư Thị Ngọ hàng ngày, hàng tuần cõng mẹ đi cầu thang, cõng mẹ, bế mẹ lên đây, lúc cơm, lúc cháo, thì đó là cái gương hiếu hạnh mà quý vị nhìn thấy ngay trước mắt, không cần phải đọc trong kinh, rồi đọc trong kinh mà chúng ta lại còn thấy ngay trước mắt là cái gương hiếu hạnh đó, để tất cả đều học theo. Thì chúng tôi xin tri ân cái duyên mà cụ bà đã để lại cho chủ đề, cũng như lưu lại một số xa lợi. Và chúng con cũng xin tri ân ân chiêm công đức của thầy đã đến với Quang Lâm Chùa Bồ Đề trong những dịp đặc biệt như vậy. Và lúc nãy chuyển báo xin thầy Hứa Khả, thầy Hứa Khả là hàng năm về đây, chúng con cũng đại diện cho toàn thể đạo tràng Bồ Đề, toàn thể quý vị Phật tử trong vùng xin tri ân, thành kính tri ân, không thể nói nhiều hơn được. Nhưng mà thưa thầy nhìn thấy pháp hội như vậy, chắc chắn là thầy đã thấy rằng những lời pháp của thầy đã tác dụng vào trong những tâm của những Phật tử, dù cách đơn nào đi nữa cũng đều được nâng lên một hàng cao hơn. Và càng ngày số người tu học, nhân duyên tu học, càng ngày số người nghe đến nghe pháp càng đông đảo, thì từ đó là chúng tôi xin có lời kính nâng lên thầy trong cái buổi tác ngày hôm nay. Và sau đây chúng con xin mời bác Minh Quang là người đại diện cho chùa Bồ Đề trong vấn đề nghi lễ để trình thêm, được sắp bài thêm. Xin mời bác Minh Quang.
Dạ, rồi bác Minh Quang. Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con cư sĩ Minh Quang đại diện cho Phật tử chùa Bồ Đề và các Phật tử tu gieo duyên Sa Di và Sa Di Ni xin áp bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, sau 3 ngày con thấy rằng tất cả các Phật tử ở đây rất là hoan hỷ vui vẻ. Việc trước tiên là được thầy Phước Hạ về đây trong không riêng về hàng tháng, mà có thể là những cái dịp nào mà có các Phật tử ra đi thì sư phụ về đây để làm lễ cho các Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Trước tiên chúng con đại diện cho hàng Phật tử xin thành kính tri ân thầy đã vì Phật pháp mà về đây để mở cái quán tu nhiều nhiều không một ngày một tăng lên. Và con nghĩ rằng như bác thầy Công Nghiệp đã nói là cái mầm sen nó đã ương mầm lên và nó sẽ nảy nở, và càng ngày nó càng nảy nở thêm hơn. Việc thứ hai con cũng thưa với thầy là kính chúc thầy tất cả những cái vạn sự điều hòa trong tứ đại điều hòa của thầy được viên mãn, đồng thời hướng dẫn con trong những cái con tu sắp tới. Vấn đề thứ ba con muốn thưa với thầy là con đại diện cho các hàng Phật tử của chùa Bồ Đề xin tâm nguyện gửi vào một cái số tịnh tài ở đây. Tịnh tài ở đây là để giúp như là một cái viên gạch xây dựng của cái system kia, hệ thống của chùa Tầm Nguyên. Vì vậy chúng con hy vọng rằng thầy đại diện cho chùa Tầm Nguyên 1, 2, 3, 4 để mà nhận cái số tiền này được tượng trưng như là một viên gạch để xây dựng cái chùa Tầm Nguyên. Vì vậy mà chúng con hy vọng rằng đây là những cái tâm tư, những cái ước vọng mà các Phật tử chùa Bồ Đề đã gửi trọn vào cái tịnh tài này. Vì vậy chúng con hy vọng rằng thầy nạp họ cho chúng con được tạo một cái viên gạch xây dựng chùa Tầm Nguyên một ngày một tiến triển hơn lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa toàn thể đạo tràng, chúng tôi xin báo cáo là trong 3 ngày tu học, ngày từ đầu là ngày có ghi danh, 2 ngày chính là thứ bảy và chủ nhật, thì các Phật tử từ bốn phương trong vùng Đông Bắc cũng đường được 3.900 đồng là tiền cũng đường tịnh tài để cũng kính dâng lên thầy để thầy hoằng pháp. Và một gia đình nữa, đặc biệt là gia đình Nguyên Phúc, kính cũng kính gửi thiên thầy. Và gia đình nữa là gia đình Phật tử chùa Bồ Đề qua Phạm Thị Phật, Phạm Thị Phật cũng kính dâng lên thầy một món tịnh tài với tất cả tâm thành thiên thầy nạp họ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thật sự quý vị biết thầy không có đứng bằng cái khao và không có đứng chủ trì các ngôi chùa, chỉ là người hướng dẫn tinh thần. Tỳ kheo là không tài sản và không có nắm giữ tiền bạc. Thầy vẫn còn đi làm cho đến ngày này để thầy trả bill của thầy bằng mồ hôi và nước mắt. Cái số tiền này thầy xin đưa lại cho hai người đệ tử của thầy đang phụ trách coi hai cái làng, là cái làng ở bên Congo và cái làng ở bên Indo. Cái số tiền này sẽ được chia đôi. Tôi không có biết chia đôi, chia đôi có nghĩa là chia cho hai cái làng. Số tiền này sẽ được đưa về làng Congo 50% và đưa về làng Di Đà Indo 50% để làm cái gì? Để làm cái thứ nhất là làm vào lễ tháp 11 âm lịch này là vía Đức Từ Phụ A Di Đà. Chúng tôi có thỉnh một tôn tượng A Di Đà, mặc dù là A Di Đà được thành lập cách đây 6 năm nhưng mà chưa có tượng A Di Đà lộ thiên ở trong khu vực 50 mẫu đất, cho nên chúng tôi có một tượng A Di Đà lộ thiên cao 40 feet sẽ được đặt ở vào rễ, coi như là vía Đức A Di Đà vào tháp 11 âm lịch nhằm ngày 15 tháng 12 dương lịch, thì số tiền này sẽ được xin phép đặt vào trong cái làng Di Đà. Những cái tượng Phật nó rất là đặc biệt. Trước khi đặt tượng Di Đà lên, chúng tôi có cái đài sen đặt ngày lên. Thì trong cái đài sen đó chúng tôi là cái nơi để cải táng những cái hài cốt của Phật tử ở dưới chân Đức Phật ở Di Đà. chúng tôi sẽ đặt tất cả những hài cốt mà lâu nay gửi về trong làng dưới cái tòa sen đó. Sau khi chúng tôi làm lễ cải táng vào trong tòa sen đó thì chúng tôi mới đặt tượng này đứng lên là mãi mãi nằm ở đó. Rồi ở ngoài mặt của tòa sen là tám cạnh, tám bát giác, chúng tôi sẽ đặt tên với những hương linh nào mà đã được cải táng ở dưới đó. Thành ra tôi xin dùng số tiền nhà bên Indo thì chúng tôi cũng dùng 5 triệu số tiền này để mà làm cái gì? Để chúng ta đang xây dựng một cái nhà giảng sanh 3.000 sự quán huyết. Tôi không xây chùa để ở mà tôi xây cái nơi để mà làm cái nơi hộ niệm cho các bà cụ ở đoạn cuối cùng đời. Còn riêng tôi ở bây giờ, tôi vẫn ở một chủ rất là khiêm nhường. Ở mấy bà già ở một cái phòng như thế nào, tôi ở một cái phòng như thế đó. Và tôi cũng bỏ ra tiền, tôi mua lô đất và tôi mua cái nhà cũng đi chăng, chứ tôi không có phải là cả díu lắm miệng em đâu quý vị. Cho nên tuy nhiên tôi xin hỏi lại, tất cả số tiền này là số tiền thu trong pháp hội này phải không bác?
Dạ vâng, đây là những tất cả thực tử đều ghi là cũng trong pháp hội và chúng tôi cũng còn có chi phí tất cả.
Tôi phải hỏi là cái tiền này đã trừ, tại vì cái chùa này phải trả tiền điện, cái chùa này phải trả tiền nước, cái chùa này phải trả tiền cho ban cai sọ. Cái số tiền cúng dường này đã trả cho những cái chi phí ban cai sọ, tức là ăn uống và chi phí tất cả những cái gì của này trong chùa là chi phí chưa?
Dạ vâng, tất cả chi phí đều được đã trả lại cho các Phật tử hoặc là tất cả các Phật tử cúng dường. Thành ra tất cả đây là số tiền tài thì dành cho pháp hòa. Chúng con có món quà tiền riêng của Phật tử cúng cho cai sọ,
dạ,
hoặc là hoặc cúng dường hoặc là chi phí rất ít, thành chúng con đã chi phí hết tất cả.
Sở dĩ thầy hỏi như vậy là chúng tôi không có cái chuyện mà làm dùng tiền cúng dường. Tam bảo chúng là tam bảo, nếu mà chưa khấu trừ tiền ẩm thực, chưa khấu trừ những chi phí của chùa này thì thầy xin xuất số tiền này ra trừ tất cả những chi phí của chùa này rồi thầy mới nhận về bên kia. Quý hiểu thầy nói cái gì không? Còn nếu mà đã trừ rồi thì thầy xin hỏi phó trụ trì của làng Di Đà con Rô và một cái người đại diện là cô Hồng Đức, là coi như thầy đại quán là phó trụ trì của làng Di Đà Indo, nhưng mà cô Hồng Đức cũng là đồng phó trụ trì của làng Di Đà Indo. Hai vị nghĩ thế nào về số tiền này? Thôi cô Hồng Đức đại diện đi. Hồng Đức đã mất rồi.
Dạ.
Tại vì sư phụ là đứng ngoài cái dòng mà tiền bạc.
Mà
con
Đức
đứng ra
trước cho mọi
người
thấy,
mình
thấy
con Đức có ý kiến gì? Thưa sư phụ, con thì
con
không có ý kiến gì hết, mọi sự
định con
nhìn lên cho sư phụ.
Là bắt cho bắt cái nữa. Cái gì có biết không? Đó là pháp môn đổ thừa. Con Đức anh, thôi bây giờ như vậy thì xin hỏi bây giờ đại chúng nghĩ thế nào khi sư phụ còn được cúng số tiền 3.000 mấy thì phải không? Bây giờ đưa về cho hai cái làng thì chia cho hai cái làng trong này mọi người được 1.000 mấy. Mà tôi hỏi là chi phí chưa? Nếu chưa chi phí thì tôi yêu cầu chi phí cơm nước, những tiền chi phí trong pháp hội này. Mà quý vị nghĩ như vậy nó phe chưa, tiền có để chút mà sử dụng phe chưa, không phe thì cứ vậy quý vị làm sao trở thành quen phe cho thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạn thầy con đại diện cho Phật giáo ở đây thì tất cả những cái chi phí mà từ 3 ngày, từ cái ngày mà bắt đầu mỗi cái pháp hội bây giờ là chúng con đã trang trải tất cả mọi chi phí hết họ rồi cho nó, thầy không có lưu tâm đến vấn đề này nữa. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề máy bay nuôi tới và chi phí thì gia đình của chú Biển đã cúng dường, do đó là con nói tóm tắt là tất cả mọi chi phí đều trang trải, nghĩa là rộng rãi hết, không có vướng bận gì trong cái vấn đề số tiền này. Vì vậy chúng con hy vọng rằng thầy đặt họ cái vấn đề này á, là chúng con rất quan hệ ở cái chỗ là làm cho làng cái hệ thống của tập quyền nó càng ngày càng phát triển. Chúng con phải nói rồi, đó là một vấn đề rất tốt,
rất là đơn giản thôi. Bây giờ để cho nó rất là công bằng, tại vì thanh tịnh trang nghiêm mình đánh giá. Cô Hồng Đức sẽ được chia 50% số tiền này, thầy Tiểu Minh sẽ được chia 50% này, thì yêu cầu lấy tên tuổi và yêu cầu lấy cái số tiền thì bây giờ sẽ có một cái, tại vì ở dưới cái tượng A Di Đà, làm Di Đà Indo thì cũng sẽ có một tượng A Di Đà, nhưng mà năm tới nữa, năm nay thì là Di Đà Indo chưa có khánh thành, nhưng Kondo khánh thành trước, chúng tôi sẽ có một cái nem tháp. Cái nem đó chúng tôi sẽ khắc trên cục gạch, trong cục gạch đó sẽ có cái số tiền có thể Diệu Minh được chia về một nửa, ví dụ trong ba ngàn mấy chia là 1,600,700 gì đó đi, số tiền ví dụ 1,700 đồng này đã được trích từ tịnh tài của Phật tử chùa Bồ Đề phát tu đại lễ Du Lan ngày 567 để trùng tu đóng một viên gạch vào trong cái tượng đài để mà dựng tôn tượng A Di Đà. Và khi quý vị đi xuống tới đó, quý vị thấy có cái tên, cái viên gạch nằm tại đó do số tiền này. Như vậy là quý vị dù có chết đi 100 năm 200 năm, nhưng mà cái viên gạch này ghi nhận cái số tiền tài này mãi mãi nằm dưới chân của Đức Phật A Di Đà tại làng Cần Rương, được không quý vị? Và trong cái hàng gạch đó chúng tôi đặt một câu hồi hướng công đức này cho tất cả Phật tử nào đến tham dự pháp tu đại lễ Vu Lan 2560 ngày 5, ngày 6, ngày 7 tại tháng 8 2016 tại chùa Bồ Đề, cha mẹ được ân truyền công đức. Và bên kia Hồng Đức thì bây giờ vài bữa nữa khi có cái tượng A Di Đà lộ thiên lên, Hồng Đức cũng khắc một số tiền y như vậy, cũng ghi điệu và cục gạch đó cũng sẽ được dán ở tại chân Phật A Di Đà, để rồi khi nào Phật tử đi la đi qua đó có quyền hình buổi làm chánh, được chưa? Đó là khe chưa quý vị? Khe rồi.
Vâng, thì số tiền 3.900 là số tiền cúng dường, còn thêm hai vị Phật tử thì chúng con chưa cộng được trong 3.900
đâu. Hai vị Phật tử là hai vị Phật tử nào?
Một vị là Nguyễn Phúc và một vị là Trúc Hòa Phạm Thị Phật trong một phòng biệt riêng ạ.
Thì tôi không biết cái này, tôi không biết bao nhiêu, bây giờ tôi chỉ giao cho Hồng Đức chứ để mình điểm trả chi đâu, tôi cứ cúng cho tôi chia đôi. Hồi nãy giờ những người cúng riêng tôi nó tôi đều đưa lại, tôi rời vô cái, tức là tôi đã mang một món nợ rồi, cái gieo cái duyên với quý vị rồi, và sau đó tôi đưa lại cho đệ tử tôi để làm Phật sự, tức là hai lần công đức. Và tôi nói rõ luôn vấn đề của tôi ở dưới là tôi không có lợi dụng cái kiểu như khác tên cho người dân gặp chứ chưa Phật Di Đà đó thì không có. Chúng tôi cho những người về tham dự khóa tu tháng 11 này, nhớ nha, quý vị đi dự khóa tu tháng 11 này, 11 âm lịch tức là ngày 15 tháng 12 dự mấy ngày để mà đặt tư Phật Di Đà. Chúng tôi có chừng 4 ngày niệm Phật mỗi ngày liên tục tu hành ở đó. Quý vị về đó quý vị được gửi một viên gạch, chúng tôi có cái máy in một viên gạch đặt cái viên Phật Di Đà. Quý vị được quyền gửi một, ví dụ như bây giờ kiểm nó đi, nó gửi được một gia đình, nó gửi được cho má nó là coi như bà Lương Thị Ngọ, nhưng mà gia đình của trẻ nó gửi, nhưng mà gia đình của ông Trường sao, ông Trường ông gửi cho ông Phạm Vũ Tùy, đúng không? Rồi quý vị được quyền gửi một viên gạch không có tốn tiền gì hết để mà xin quy y với Đức Phật A Di Đà, như vậy thôi, hoàn toàn không có lấy tiền. Cái gì giữ pháp tu là chúng tôi làm có cái nem thắt trên một cục gạch, cục gạch nó sẽ được ở dưới cái tòa sen 8 gạch dài lớn lắm. Và cái khu vực mà dành cho Phật Di Đà là ba mẫu của quý vị, và quý vị sẽ biết là đến cái tên tuổi cha mẹ quý vị được khắc cái chân Phật Di Đà, quý vị sẽ đến tu thôi, không có cần cúng tiền, nhưng mà khắc được khắc tên xin quy y, cái cục gạch nó nằm mãi mãi. Và cái đó có lợi thế nào? Cái lợi đầu tiên á là con cháu quý vị lâu lâu đi thăm ấy, bà nội đâu có tên ở dưới được Phật Di Đà là bị vô này thăm, thì vô tình nó lại nó thăm bà nội, nó lại bà nội nó, tức là nó lại tại Phật, nó lại cái chân sen, nó lại Phật luôn, thấy không? Vô tình nó lại sẽ trở thành ra là nó gieo cái duyên với ông Phật, chứ thầy không ai lúc đó là chắc cũng ở địa ngục đi đâu rồi, cũng khó trả lời nữa, hiểu chưa? Tại vì tôi chết tôi đâu có đòi lên được lạc đâu, mà tôi xuống địa ngục thì tôi quậy mấy cộng sản nó đòi hết đó. Thành ra rồi có gì thấy vui vẻ chưa, còn gì nữa?
Dạ A Di Đà Phật, con cần một lời cuối cùng cho tất cả trong đại chúng của chùa Bồ Đề. Kính thưa sư phụ, con cũng kính thưa tất cả bạn đồng tu cùng quý các bạn đồng tu hôm nay, xin các bạn hãy ghi danh, ghi tên và phone và địa chỉ vào anh Trần Quang Điền trên chùa Bồ Đề. Lý do tại vì không những sư phụ sẽ tới làm pháp hội, nhưng mà sư phụ sẽ có những lúc bất chợt sẽ về làm hộ niệm,
thì công đức nó lớn lắm. Và khi sư phụ làm một niệm cho một người vị nào đó qua đời, chúng ta có thể làm một cái sản phẩm phát tu nho nhỏ, giống như các bạn đây đã đi một hồi niệm, chúng ta sẽ đắc y và sư phụ chuyên truyền giới. Và trong thời gian hồi niệm chúng ta cũng làm y chang như là chúng ta đang khởi tu. Công đức này lớn lắm và chúng ta cũng tạo một duyên rất lớn cho cái người nằm xuống, cũng như chúng ta theo sư phụ để học hỏi cách tụng niệm, cách hồi niệm để dành cho chính cá nhân chúng ta và gia đình tặng cho chúng ta. Thành thử cái việc làm này, chúng ta vừa thực hành, chúng ta vừa làm công đức, chúng ta vừa theo sư phụ học để mình nhận thấy cách việc làm chúng ta. Thành ra xin quý vị đừng có bỏ lỡ những cơ hội này, thì xin quý vị cứ ghi danh và vào anh em niệm tên, phát danh, điện thoại và địa chỉ để có dịp học, là có account của Facebook, Yahoo, email. Thì khi chúng ta có người đột ngột đã qua đời, chúng ta sẽ đồng báo tất cả cùng một lúc và chúng ta cùng nhau tham dự để tạo một công đức và chính cá nhân của chúng ta. Anh nhờ Phật.
Thật ra từ đầu năm tới giờ thầy đã dùng Long Bắc này 3 lần. Một lần hộ niệm cho cái người em của cô Liễu Huyền ở bên Baltimore, cũng tổ chức một cái pháp tu ở ngay trong nhà hoàng. Vậy lần thứ hai là bà Lương Thị Ngọ của vị đã tham dự rồi đó, là có tượng Phật rất là lớn. Thầy đang order cho cái vùng Đông Bắc này tiện xây dựng một cái bộ tam thánh rất là lớn, để khi cái bộ hộ niệm đó chúng ta dành ở tại đây, để khi đi thầy không cần phải đem từ bên cái chùa Thuận Viên qua nữa. Và khi mà làm như vậy rồi, chúng ta đợt tới chúng ta có những cái đám như vậy thì sẽ làm lễ cái pháp tu truyền giới thì chùa Bồ Đề, rồi đi đến nhà hoàng tu hành niệm Phật, và sau đó đạo hữu Minh Quang và những cái người trong này sẽ tiếp tục cúng những cái tượng thất ở tại chùa này. Thì đó là những cái chuyện không phải sư phụ sẽ về vô lại Dương Lan, là cái ngày báo hiếu là chuyện mới sinh, cái đó là để hành năm chín thôi, để cho tụi con về tu thành hiếu cho mẹ. Tuy nhiên ở đây tôi thấy đó là các bà già cũng nhiều lắm, thành ra tôi nghĩ là tôi sẽ còn trở lại đây dài dài, hiểu chưa quý vị? Còn trở lại không biết là bao nhiêu lần nữa, thành ra là cái đó là cái mà chắc chắn là tôi phải trở lại đây rồi. Để tự tôi càng ngày nó càng trẻ ra nha.
Xin cảm ơn thưa sư phụ, con xin được có đôi lời chia sẻ chung với lại các quý vị đồng tu. Và hồi nãy chúng ta nghe một số quý vị lo về vấn đề mà chứng duyên khi mà mình nằm xuống đó, thì xin thưa với lại quý vị là chúng ta cũng trong cái trường hợp đó là cũng rất là lo. Nhưng mà xin thưa là nhân nào quả nấy, thì như chuyện đó khi nào mà có những người nằm xuống trong vùng này đó, nếu mà quý vị có thời gian thì chúng ta hãy xuất ra gieo duyên đến hộ niệm cho họ. Thì mình đến hộ niệm cho họ thì tới lúc mình đi thì mình cũng sẽ gặp được nhiều duyên lành, có người bạn đồng tu đến hộ niệm lại cho mình. Dạ, xin hết.
Dạ, xin cảm ơn anh chú nữ này đến từ Maryland. Dạ rồi, có gì còn nữa không? Nếu không có gì nữa thì như bây giờ con sẽ nói được lời hả con? Dạ. Đưa lại vào.
Dạ, con xin gửi lời nhắn nhủ với các bạn đồng tu, những huynh đệ đã đắp y và giao duyên, và những huynh đệ chưa đắp y và giao duyên tạo tóc, thì con xin nói với các huynh đệ trả lời. Và để trong hai ngày qua, sư phụ đã dạy cho con những bài pháp là mình tu phải có chánh kiến. Và thời mặt pháp này thì ngũ ma phá mình rất là nhiều, cho nên mình không có biết được lối mà mình tu. Mình cứ nghe lời những bà đạo hoặc là những sư không có chánh kiến, rồi mình đi sai đường. Cho nên con nhắn với các bạn đồng tu là mình phát cái tâm tu là mình tại bồ đề tâm, mình trước nhất là mình cứu chính mình, và sau đó thì mình cứ giữ cái tâm này và mình phát chuyển đạo pháp mình càng ngày càng được phương thịnh, và chánh pháp mãi mãi được trường tồn. Mình tu quá mà chỉ là tu phước thì mình đi về cõi người và cõi trời. Mình hãy phát cái tâm mạnh thật là mạnh nữa. Và con nhắn với các bạn đồng tu hôm nay, những huynh đệ mà đã xuống tóc đắp y, các huynh có dám hứa với sư phụ với tên ở trên đầu vàng này và bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật A Di Đà, Quan Âm và Đại Thế Chí, các huynh có giữ được y áo của mình mãi cho tới cuối đời, khi mà có những pháp hội sư phụ về, khi mà những cái huynh đệ nhìn thấy y áo này và họ sẽ phát tâm Bồ Đề Tâm, và họ sẽ nhìn những cái huynh đệ bằng cái tâm chân thành, bằng cái lòng thiết tha cầu đạo, thành Bồ Tát đạo và thực hành những lời của Phật truyền để chánh sống chánh pháp mãi mãi được lưu truyền về sau.
Thật ra đó, có nhiều cái dụng mà người ta thiếu tăng ni, nhất là những cái dụng như những cái tiểu bang mà không có chủ truyền đó. Kiếm một vị thầy để mà áo dài ở trong cái đông tăng không có, ví dụ có tên không à, nhưng mà ở đây đó, cái hình ảnh mọi người đông tăng có chừng 20-30 người xuất gia dâu duyên, rồi cái hình ảnh đó nó rất là đẹp, rồi chúng ta tụng kinh. Mà quý vị biết khi một chương trình của thầy quý vị nó giữ, rồi khi mình giữ một cái đám tang á là thầy tụng kinh từ 8 giờ sáng tụng cho tới 8 giờ tối, nhưng còn ở trong nhà hoàng trừ giờ ăn, tụng 2 ngày như vậy. Thành ra tôi nghĩ là không có một cái ai mà lo cho hương linh à, thầy nghĩ là ở Hoa Kỳ này nếu là khó có chỗ nào mà lo mà nhiều như là những cái sự kinh mà thầy tụng cho hương linh đó, thầy bảo đảm cho quý vị. Cho nên cái chuyện này là cái chuyện rõ ràng à, thầy được cái gì trong khi đó, và cái được cái là trả ơn Phật, vì dù xây chính bậc phù đồ không làm không bằng làm phước cứu cho một người thoát khỏi ra cái địa ngục đã quỷ súc sanh. Mà quý vị mà không giảm sanh chắc chắn quý vị sẽ đi vào ba đường ác, vì quý vị nghĩ lại thôi, làm sổ tính từ khi mình có mặt tới giờ mình tạo ra bao nhiêu tội mà mình tu bao nhiêu phước. Tội nó nhiều như núi Thái Sơn mà phước thì rất là ít, phải không quý vị? Cho nên cái bản quyền Đức Phật chỉ là chúng ta phải đới nghiệp mà giảng sanh. Càng ngày về sau đạo pháp càng suy đồi, càng ngày về sau chân tăng càng ít mà tà sư bại đạo càng nhiều. Cái đó là nhan nhản trên quan vết quý vị đã thấy rồi. Thành ra bây giờ quý vị cố gắng một đời này phải giảng sanh. Thì muốn giảng sanh giống như Đức Thanh này nói là phải gieo cái nghiệp đi hộ niệm, mà nhớ kỹ phúc lâm chung, mà con cháu quý vị nó giỏi cái mấy mà khi đó nó quớ qua quớ lòng nó không biết làm cái gì hết, rồi tôi bảo đảm lúc đó là dù người giỏi cái mấy cũng trở thành là người khờ dại. Cho nên có thiện hữu tri thức rồi trợ niệm, có câu kinh, có tiếng kệ, có hình ảnh những người xuất gia dương nhiên, có sư phụ đứng bên và khai thị, thì bảo đảm nội nhiêu đó quý vị ra đi chúng chết tâm thần không hốt hoảng, con cháu không hốt hoảng, không điên đảo, thì người đó là cái tiêu chuẩn để về Tây Phương Cực Lạc, nó quý vị nghe không? Quý vị nhớ kỹ, đi sanh đẻ ở Hoa Kỳ này nó kêu là đi biển, nhưng mà bây giờ đó cái đi sanh đẻ giờ đau bụng đó thì nó sẽ chỉnh thuốc mê rồi nó đi mổ không sao hết, nhưng mà cái thuốc mà quý vị đi lên cái giường bệnh ở bệnh viện để mà, hoặc là cái giường hết bệnh để mà ra được cái thế giới, là cái lúc đó rất cần sự trợ niệm của bạn đồng tu. Nếu không thì quý vị khó thoát khỏi ba đường ác bảo đảm nên cũng đã quỷ xuất sanh đang đón chờ quý vị. Từ trường hợp quý vị chứng đạo cỡ như là bạn Long Quỳnh, chứng đạo cỡ như ngài Quyền Giác thì tôi không nói, còn chưa chứng đạo cỡ đó thì phải cố gắng tu hành, phải không? Thầy đã nói rồi, nếu mà quý vị còn thương ghét phải quấy hơn thua thì phải tụng kinh trì chú niệm Phật, còn quý vị thương ghét không để lòng thì tối nay về nằm duỗi hai chân ngủ, được chưa? Rồi coi như chúng ta đã nói những cái gì muốn nói. Rồi bây giờ nó đã có một cái chương trình, thứ nhất là khi đến đây mở mang trí huệ cho Phật tử để quý vị càng ngày càng tu tốt hơn, càng ngày sẽ có nhiều cái áo vàng xuất hiện ở trong các pháp tu, và chúng ta phục hưng lại cái ngôi chùa Bồ Đề này, phục hưng cái chùa này càng ngày càng hưng thịnh hơn nhiều. Để chi? Vì bát trần quán niệm, bát minh quang cũng là một chân ở trong chùa và chân ra nhà hoàng rồi. Thì như vậy chúng ta phải nghĩ tới cái thế hệ thứ hai là gia đình của Triển, gia đình của Trường, gia đình của Trung, gia đình của Triết, Thi, những người con của bà Lương Thị Ngọ và nhiều lắm tiếp tục ở đây, là như vậy sẽ đào tạo, và hy vọng rằng trong số lượng xuất gia vô duyên này, biết đâu một ngày nào đó có một người xuất gia luôn, rồi người đó sẽ chẳng hạn như là Đại Đức Thích Minh Lễ. Rồi Đại Đức Minh Lễ xuống với Lạc A Di Đà tu xong, sau khi có ngũ nhãn lục thông, Đại Đức Thích Minh Lễ sẽ trở về chùa Bồ Đề để mà tiếp nối cái dòng pháp mà của sư phụ ở đây, phải không quý vị? Ngày đó sẽ có pháp tu tấn công tụ trì Thích Minh Lễ. Không, chuyện nó sẽ có, trong cái dấu này sẽ là cũng có người đi tu thôi, phải không? Từ từ nó là khi mà nó chín mùi rồi nó sẽ đi, rồi lúc đó là thầy, lúc đó là chúng ta trở thành chùa Bồ Đề, vẫn là chùa Bồ Đề, không đổi tên đổi họ, nhưng mà chỉ là được những vị sư này là đào tạo từ cái lò của sư phụ Thích Công Lai để mà đưa về đây để mà tiếp tục truyền dương Phật pháp nối dòng vô chung. Chứ bây giờ tôi thấy cái ông mà xin lỗi nha, bây giờ hôm nay ông nghi lễ này là bác gì đó, bên qua nó bây giờ cũng yếu rồi. Ông bữa trước đi Nam Ma tụ với tôi một lần thì nhà hoàng của người Tàu đó, nhớ không? Bên qua thì cái giờ cái bác tôi gì cũng cúng hả, ông tụ hơi cho ông đuối, ông nói thầy có cái chiêu gì sao thầy tụ hoài ông đuối mà con muốn chết. Bác có hỏi tôi câu đó không? Thầy tụ tiếp trên rạp ra nói hoài mà không có hết, tôi nói chẳng có chiêu gì hết, thì tôi cứ cầu nguyện chư thiên long hộ pháp chứ không có cái gì hết. Quý vị ngồi nói răng rã với thầy thử là hai ngày nay quý vị chịu nổi không? Tôi qua đây là tôi bị lỗ mất 3 tiếng đồng hồ rồi, 5 giờ tôi phải thức dậy, tức là bên xe tàu tôi mới có 2 giờ thôi quý vị, mất từ 3 giờ đó. Mà quý vị ngồi quý vị đã mỏi mệt rồi, thấy không? Thấy chương trình tôi tu rồi, quý vị đã ớn da gà rồi, thành ra mà hoài ra quý vị nghe đó mệt, mà tôi ngồi đây vừa nghe mà vừa lại mà vừa nói nữa, phải không quý vị? Cho nên bác Minh Quang tôi thấy ông này cũng yếu rồi, thành ra ông có hỏi thầy có cái chiêu gì không, chỉ có biết.
Thầy có điều chắc chắn là biết ai đi làm hôm nay cô xuống là
lần này là việc tu 4 ngày rồi trời đi tụ, chúng tôi sẽ có chương trình niệm Phật 4 ngày không dứt, tiếng kinh niệm Phật liên tục, coi như là chúng tôi sẽ có đèn đăng hoa mà đẹp lắm, chúng tôi làm cái lễ lịch sử. Và quý vị nào xuống đó, quý vị có cốt do gì đó muốn đem xuống thì tôi cho cải táng, mà cải táng không có nghĩa là mất cái hũ cốt đó, được đưa vào ở trong cái tòa sảnh Phật Di Đà, nhưng mà không nghĩa là giảm siêu mang luôn, nhưng mà có cái chỗ để lâu lâu thăm lấy ra nhìn. Thấy chưa, đưa lên cái hũ cốt vào với chiếc Phật Di Đà, nhưng mà sao không phải là nhốt luôn, đi tu nó phải ở tù, cho nên lâu lâu nhớ mẹ đi ta thì được quyền khiêng về dưới đây để mà làm đám dỗ, được không? Quá sướng là còn gì nữa, được quyền đem hết rồi. Quý vị đi tu tôi có ưu tiên, tôi không cần biết, không có đòi hỏi gì, trong đó có người được một cùng nhạc khắc tên, xin khắc tên, hôm nay con xin quy y hương linh của mẹ con là bà gì đó với Đức Phật A Di Đà, và nguyện hồi hướng công đức này để cho mẹ của con được về cõi Cực Lạc, và mình quy y bằng kinh vật đó. Nó có lợi nữa, tôi nói là sao thầy bà nội nằm ở đó thì cháu nội phải ghé không, đi chơi siêu tăng phải ghé vô, lại cái cụm nhạc có khắc tên bà mẹ thì đương nhiên là lại cái tòa sen về Di Đà, tức là lại ông Phật Di Đà rồi, phải không quý vị? Nó vô đây lại bà nội đi con, phải lại bà nội chứ không đạo nội, mày lại cao đài mày đạo gì rồi, chứ không mày lại bà nội đi, hiểu chưa? Cái đó là cái mà tôi làm cái duyên để cho nó đến, còn cốt thì cải táng đâu mà cải táng với cái tòa sen cho mình cái gì nào, tôi nói vậy, thấy không? Thành ra từ đó quý vị cứ đến đi tháng 11 này thì những người đến đó là ưu tiên, tôi cho hoàn toàn tu cái đó thì mới có được tiền, mà tôi sẽ nói là cái này là tôi rõ ràng tiền này là tiền công đức quý vị vui vẻ để thầy bỏ vào. Khi mà chúng tôi đã đưa cái tượng Phật Di Đà lên, chúng tôi cần rất nhiều tiền, phải phải nhờ công ty của Mỹ nó trục nó cẩu rồi nó xây rồi phải có công đức chủ gì không đủ cái chuyện hết, chứ không phải là đặt lên đâu. Tượng Phật 40 feet đâu có đơn giản quý vị, nặng tiền bạc lắm. Thành tụi con ủng hộ cái chuyện này, đưa về lại Di Đà 50% thì đưa vô lên Indo 50%, được chưa? Rồi thôi chúng ta hồi hướng thì chúng ta xả giới, thì bây giờ chia tay, chúng ta còn nói gì nữa không?
Còn xin sư phụ nhắc lại, nếu quý vị nào muốn đi tháp tùng với sư phụ xuống Maryland để tụng thời kinh cho
chú giới không có tụng nhiều. Thứ nhất là tôi xuống tôi tụng lăng nghiêm xong xuôi rồi tôi khai thị cho bà, và tôi nhìn cái thổ tướng của bà để tôi biết tại sao bà không chết mà không sống, thì tôi nhận tiền đó rồi tôi tụng như vậy. Rồi cần có thời gian khoảng 2 tiếng rồi sau đó tôi xả giới cho quý vị. Nếu quý vị đi theo tôi về Maryland để tụng ngay chỗ cái nhà của Diệu Ngôn thì quý vị đừng có xả giới, tôi xả giới để đó để cho có cái lực. Và sau đó chúng tôi giờ ở lại, tối nay tôi phải ở lại Maryland để vào thứ hai, sáng thứ hai chúng tôi còn phải tụng tiếp nữa. Và tôi tụng một cái là tôi bắt mạch liền, cũng giống như bây giờ bà này đang bị bệnh mà tôi thử trụ sinh cái bà loại nào, tôi thử cái nghiệm gì bà tại sao mà chết không được chết, sống được sống như thế này, thì đó là cái chương trình. Chứ đừng có tưởng tôi bắt quý vị tụng tập tiếp không có, bà chưa chết. Bà chỉ là vẫn còn biết, vẫn còn không uống nước thôi, vẫn còn ăn cháo được. Và bà cái thật là hư từ tháng 11 rồi, lọc máu không được rồi. Mà lọc không được thì chắc cộng đầy người nó đang chết rồi. Từ tháng 11 tới giờ mà không chết cái gì hết, thì chuyện ra luôn là do thầy chú làm nghiêm. Thì bây giờ thôi, bây giờ chúng ta hồi hướng là còn gì không con?
Con xin xác định lại là nếu quý vị phát tùng với sư phụ chiều nay để xuống một tuần học từ giáo tuần thời kinh, thì quý vị có thể về đêm khuya sau khi là quý vị sẽ xả giới và về lại đêm khuya lên đây để sáng mai chúng ta vẫn còn đi làm bình thường, chứ không nhất thiết là phải ở lại thứ hai.
Ở lại
thành ra quý vị xác nhận điều đó. Bây giờ
thì bây giờ xuống dưới là chúng ta tụng liền chứ đâu có ở lại với dầu gì nữa.
Thì có lẽ là chạy lắm là 9-10 giờ phải xong thôi. Thì mà chúng ta từ đây nó vẫn chỉ 1 tiếng rưỡi tiếng rưỡi đường lái xe, thành ra nếu quý vị mà có thời gian tham gia được thì đi theo, tháp tụng đi theo, và chúng ta sẽ sắp xếp và xe cộ để đi chung với nhau, về chung với nhau thì là nếu anh về trong đêm, nếu ai về muốn về trong đêm và đi tụng đêm nay thì chúng ta sẽ tháp tụng không xả giới. Bây giờ chúng ta chưa một xích xả giới tại nơi nhà đó, và xong là chúng ta hãy đi về thì công đức vô lượng bao nhiêu không.
Bây giờ những người nào mà không có đi Maryland để mà cùng với sư phụ hộ niệm thì quý vị đó yêu cầu đứng lên. Còn những vị nào đi Maryland là ngồi tại chỗ, ai mà xả giới liền bây giờ đứng lên. Những người này sẽ không đi Maryland thì tôi sẽ xả giới. Những người cư sĩ mà không đi Maryland tôi cũng xả luôn cả thập thiện luôn. Rồi chuyện đại diện thắp ba đi hương có một đứa chuẩn bị đến chuông. Hả? Xả tại đây thì tôi nói ai muốn xả thì coi như là đứng lên. Còn những người chưa có xả cái mọi cái chỗ thì chúng ta phân biệt khi mình chưa xả giới. Thắp ba đi hương đi.
Thu dọn tất cả lý.